Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Của quý Phật tử nghĩa đạo tràng hôm nay thân mến lên chúng mình. Hôm nay là ngày tu của đạo tràng niệm Phật chùa Phước Linh của chúng ta. Thì sau giờ công phu vào buổi sáng, giờ này là giờ giáo pháp, thì xin gửi tới chúng ta đề tài học buổi hôm nay đó là biết sống và chết an. Nghe không? Biết sống và chết an, đó là đề tài xin gửi tới chúng ta hôm nay. Thì nói đến biết sống là thế nào, tự biết chưa, tự biết sống chưa? Biết sống là mình sống, sống sao? Sống khéo, phải không? Chữ biết thì là khéo đó, phải không? Tức là khéo sống. Mà khéo sống với là mình cái gì, ví dụ về sống, phải không? Chết an là chết sao? Là chết yên, yên ổn, ha. Mà tự thấy trong cuộc đời của chúng ta, khi mà mình tự thấy những người mà sắp sửa ra đi đó, có người chết là không an đó, là lý do tại sao? Tại vì bình thường họ sống không đẹp, cho nên khi chết họ không an. Thì có những người mà khi chúng ta đến mà tiễn họ ra đi đó, thì họ chết rất là tốt, phải không? Nhắm mắt thoải mái ra đi, cười vui ra đi, làm điểm xui ra đi, vậy thì chết an hay chết không an? Không an, không an hay an? An, phải không? Như vậy người ta chết từ chỗ đó, cho nên khéo sống chết an, mà dụng về sống thì chết nó bất an. Hiểu rõ chứ ha? Thì bây giờ đây người Phật tử chúng ta, trước nhất á, chúng ta phải nhìn thấu rõ cái vấn đề rất là đặc biệt mà Đức Phật dạy chúng ta, tức là biết rõ được sanh tử luân hồi rất là đau khổ. Và như vậy đây là cái điểm mấu chốt rất là căn bản. Chỉ người tu theo đạo Phật chúng ta mới hiểu biết rõ vấn đề này mà thôi. Những tôn giáo khác thì họ không có nói rõ vấn đề này, chỉ nói rằng là cuộc đời của người khổ rồi đã ráng làm phước làm lành để về cõi tiên, về cõi trời, về nước Chúa ha, để hưởng phước ở cõi trên thôi, chứ không nói vấn đề là thoát khỏi luân hồi đau khổ. Và như vậy chỉ riêng ở đạo Phật chúng ta mới có đặt vấn đề là luân hồi và đau khổ. Mà đã nói là đau khổ rồi, đạo Phật chủ trương là cứu khổ, đạo Phật là chủ trương là giải thoát khổ, đạo Phật là chủ trương đưa chúng ta từ phàm đến thánh, từ chúng sinh đến thành Phật. Cho nên đây là cái giáo lý của Đức Phật chúng ta và được xây dựng cái cơ sở căn bản của trí tuệ. Và trí tuệ đây là trí tuệ của Phật, trí tuệ của Phật. Nó như vậy, cho nên khi chúng ta học được pháp Phật, tức là chúng ta đã học được trí tuệ Phật, thì chúng ta hiểu được pháp Phật, tức là trí tuệ Phật đã thâm nhập vào trong cái sự hiểu biết của chúng ta, tức là trong cân não của mình. Cho nên người mà khi thâm nhập được pháp Phật rồi, thì đời sống họ tương ứng theo cái vấn đề mà hiểu biết đó. Thì nếu họ có cái sự khéo biết sống, đây sư nhắc lại tự là khéo biết sống nha. Tức là mình là thâm nhập được pháp Phật và vấn đề, nhưng mà mình phải khéo biết sống, tức là đem pháp Phật ứng dụng đời sống của mình đó, thì mình mới được và ảnh hưởng pháp Phật đến với chúng ta. Còn bây giờ mình có hiểu pháp Phật, mình có thâm nhập được pháp Phật, tức là hiểu rộng, hiểu sâu, nhưng mà chúng ta không ứng dụng pháp Phật cho đời sống của chính mình đó, thì mà tự có và là người kéo sống không? Không, như vậy là cho nên chính từ chỗ này sư mới nói rõ chúng ta nghe. Có những người từng thần đến chùa nha, rồi là thậm chí đến người xuất gia, nhưng mà chúng ta là không có thực hành đúng pháp Phật dạy, thì có được an lạc không? Không, chứ không phải nói rằng mình là người Phật tử quy tam bảo rồi đó là mình sẽ được an lạc. Nói như vậy, mình là người Phật tử, mình học được pháp Phật rất là nhiều ha, nói như vậy rồi mình sẽ được an lạc. Người xuất gia học kinh luật rất là lão thông, không phải chính từ chỗ đó mà được an lạc. Mà người cư sĩ hay người xuất gia khi học được pháp Phật rồi, thì bây giờ nó ứng dụng pháp Phật cho đời sống của chính mình, thì từ chỗ đó người cư sĩ hoặc người xuất gia đệ tử Phật mới được cái sự an lạc do pháp Phật làm nên. Tùy sự ứng dụng của chúng ta nhiều hay ít, thì sự thành tựu của chúng ta lớn hay là nhỏ, phải không? Có nghĩa là an lạc nhiều hay an lạc ít, phải như vậy. Còn nếu ngược lại thì không an lạc gì cả, có nói sẽ nó ngược lại là khổ đau. Thế nên nói như vậy, cho nên khi một người thâm nhập được pháp Phật, tức là người đó đã hiểu được pháp Phật rồi, đem pháp Phật và in sâu vào trong cái đời sống của chính mình, tức là ứng dụng, theo từ đó là mới phát triển những cái là hạnh phúc cho chính bản thân hành giả đó. Cho nên hôm nay chúng ta là người tu Phật tử đó, được gọi cái từ là gì? Chúng ta là hành giả chuyên tu. Chỉ có khi mà chúng ta thực hành pháp á, lúc đó chúng ta mới gọi được là hành giả. Còn nếu chúng ta chưa phải là một người thực hành pháp thì chưa phải là người hành giả, chúng ta chỉ là người học giả, người nghiên cứu mà thôi. Như vậy đó, thành ra mình học pháp Phật nhiều, mình có thể là giải thích rất là hay hơn, thao thấu tiền, nhưng mà chúng ta không có hành. Tại đây không có hành đâu, được gọi là học giả. Tại đây gọi là gì? Là học giả. Học giả thôi, thấy không? Học giả là người học giỏi, giả là người học là có sự là nghiên cứu và hiểu biết rộng rãi, cho nên gọi là học giả. Nó bậc học giả, bậc triết học, đúng không? Cả như vậy, triết học và bậc giáo, học giả và bậc giáo, đó như vậy. Hay là cái từ mới mà sư đặt hôm nay là gì? Là tụng giả. Mọi người chỉ chuyên là tụng kinh Phật thôi, thấy không? À, tụng kinh Phật là tụng pháp Phật, thấy không? Chứ là họ không có tu theo pháp Phật. Thấy không? Hay là đọc giả. Đọc giả là chỉ đọc kinh thôi, chứ không có là tu gì hết. Đó như vậy, cho nên những người mà đọc giả, tụng giả, hay là học giả, hay là triết học Phật giáo, nếu họ không ứng dụng vào đời sống tu hành thì họ không được ăn đạt gì cả hết, phải không? Nhưng mà chính cái đó tạo thêm cái tiền não mới của họ là gì? Tức là ngạo mạn, tự cao về cái mình đã có mà người khác không có được như mình. À, đó là ngạo mạn kiến thức. À, vậy rõ chưa? Ngạo mạn kiến thức. Và như vậy, cho nên đây Đức Phật chú trọng chúng ta là gì? Là hành trì tu. Thì Phật dạy các pháp để mình thực hành tu để mình giải thoát, chứ không phải để mình đọc, mình tụng, mình nghiên cứu để cho tăng cường cái ngã tri kiến của chúng ta, để chúng ta tự hào cuộc đời là mình đã không được pháp Phật. Thế là như vậy, thành ra mình thông mà không thâm nhập thì cũng như không thôi. Nói như vậy, thông là hiểu biết, mà thâm nhập tức là giáo pháp Đức Phật đã đi vào đời sống của chính mình, cho nên từ đó chúng ta mới được là tẩy rửa những cái nhơ, những cái là đau khổ trong tâm hồn của chúng ta, chúng ta mới được thoải mái và đạt được. Mà như vậy, cho nên khi mà chúng ta thực hành pháp Phật ở đây gọi là gì? Gọi là hành giả rồi. Hành giả rồi, không phải là chúng ta học không pháp Phật hết chứ chúng ta mới là hành giả được, phải không? Ở đây có nghĩa là mình là học hết pháp Phật, tức là kinh pháp Phật mình đều thuộc lòng hết. À, tam tạng kinh luận lượng của Phật á, mình lão thông hết. À, chừng đó là mình mới hành trì tu được, không phải như vậy. À, có người thông cả tam tạng giáo điển nhưng mà học chịu tu thì sao đấy? Thấy chưa? Thầy đang người có giải thoát không? Không, thấy rõ chưa? Thầy đang còn những người mà không có thông hết, họ chỉ hiểu được một ít thôi, nhưng họ chịu tu thì họ giải thoát không? Giải thoát. Thấy chưa? Thậm chí đến nỗi mà người dốt họ không thông được là giáo pháp Phật một điểm nào hết, và chỉ nghe được hai ba câu kinh câu kệ con mừng người vui người thích để bắt đầu họ tu theo liền. Là như vậy họ giải thoát không? Giải thoát, thấy rõ chưa? Cho nên là Đức Phật mới nói trong kinh Niệm Phật Ba La Mật ấy, tức là đời bằng pháp ra, ai mà nghe được kinh A Di Đà, nghe được pháp môn niệm Phật, tin mà tu liền, ta biết người này cái dân duyên của A Di Đà nhiều đời kiếp. Nếu mà tin mà tu liền ấy, thì người đó được giải thoát không? Giải thoát. Vậy thì người đó họ có thông được pháp Phật không? Không, họ chỉ nghe được là kinh A Di Đà thôi, hoặc là nghe được là sáu chữ là danh hiệu Phật A Di Đà. À, rồi là nói ai niệm Phật thì ấy được giảng sanh. Mừng quá ông tu niệm hoài niệm mãi, lâm chung họ cũng nhớ niệm Phật nữa thì họ giảng sanh không? Giảng sanh. Như vậy thì họ có hành không? Còn thấy chưa? Thế là chính từ chỗ đó cho nên đâu phải là học nhiều chúng ta mới tu giỏi. Thế nhưng học nhiều mà tu nhớ ẹt mà tính. À, thì sư nói tử chúng ta ngay có nhà sư như sư hóa nè, thì học thì nhiều mà tu dễ ẹt à. Ta thấy như vậy thì nó nói thì giỏi thiệt đấy, nhưng mà tu dễ ẹt à. À, ta thấy ông giảng sư ông nào tu giỏi đâu được, sư nói thật đấy. Nó tâm lý của sư ra mà nói, ta nói thì hay như thiệt. Ta đi giảng cho bạn ngồi hoài nói hoài không hết, nói lên trần dưới biển nói được hết trơn á, nhưng mà không tu cũng xì hết. Tại sao thấy như vậy? Sao không giảng thoát được đâu? Nó phải ông giảng sư là cũng giảng thoát. À, mà tự nên lưu ý cái điểm này. Thì sư nói xấu sư trước cái đi, phải không? Rồi bây giờ nói Phật tử chúng ta làm gì nữa? Đâu phải đi nghe pháp nhiều cái mình giải thoát đâu, phải không? Nó như vậy, không phải đi tu nhiều chỗ rồi nó mình giải thoát đâu, không phải như vậy. Ví dụ ta có điều kiện đi đó đi đây mình tu cho biết điểm này điểm kia điểm nọ, phải không thế? Đó, để có phương tiện tùy mỗi chỗ để mình tu tinh tấn. Phải nhiều lốt rồi cuối cùng Phật tử phải gì? Phải về nhà mà ngồi lỗ tu nữa, phải không? À, như là chừng nào Phật tử mà ngồi mình mà yên lặng được, tâm mình an ổn được thì chừng đó có kết quả lớn, phải không? À, chẳng phải mà đi tới đi lưng vòng pháp ha, đi tới Hà Nội ha, đi tới Phật tích ở bên Ấn Độ ha, về cái chết cái giảng sanh chuyện nó còn hỏi lại à. Đâu phải chúng ta đi qua một đời đạo tràng mà lại riết ha, đi hoài có tiền lần đi một ngàn mấy trăm đô, cứ đi hoài đi mãi đi tới chết hết tiền cái giảng sanh. À, có không? Phật tích Ấn Độ có rước mình về bển không? Không, đó chỉ là đi cho vui cho biết thôi. Đó như vậy, nhưng Phật tử không có bạc xu nữa trơn, nghe nói muốn điều Phật tích đó, mà muốn chết mà không có tiền đâu đi. Bây giờ lại ở nhà mà tự nhìn Đức Phật ngồi cái bồ đề đó ở trên hình đó, ta mà cứ niệm Phật hoài được không? À vậy thì Phật tích đi ở xa nhưng mà trước mắt chúng ta đó, Đức Phật ở Thích Ca Mâu Ni đang ngồi gốc bồ đề đó. À, mình cứ tưởng tượng đi đó, mình nhắm mắt lại mình tưởng mình đang đến Phật tích rồi và đang chiêm bái Thích Ca Mâu Ni Phật này, thấy không? Đó như vậy. Rồi bây giờ mình tưởng nghe lời Thích Ca Mâu Ni dạy, à Thích Ca Mâu Ni ngồi cổ bồ đề này tiếng pháp cho mình nghe. Thế đời mà pháp hướng người tu có người được giải thoát chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà trong kiếp sanh tử luân hồi mà thôi, hồn hưng quá vậy thì con nghe lời Phật dạy con lo niệm Phật. À, như vậy thì ngồi tại chỗ ở nhà ở cái nơi khỉ không còn gáy nào đó, thấy không, nghèo khổ ở nơi nhà tranh bách lá đơn sơ, à nhưng mà chúng ta chuyên lo niệm Phật như vậy thì Phật tử giảng sanh việc lạc không? Giảng sanh nó như vậy. Còn người kia Phật tử kia giàu thiệt ở trên lầu ba lầu bốn rồi đó, thấy không, nhưng mà không có tinh tấn tu như mình, nếu có giảng sanh không? Ồ, thấy không? Đó, thành ra chứng được chỗ đó, cho nên cái vấn đề mà hành giả là gì? Là người đó biết cách tu theo lời Phật dạy, gọi là hành giả. Và có hành giả thì là mới tới nơi tới chốn được. Hành là đi, à, chữ hành này là đi, nhưng mà nó theo cái sự tu chúng ta, hành là gì? Là đang công phu, thấy không? Hành là đang công phu, là đang hành trì pháp, là đang đi vào nội tâm của mình. Ha, từ nhiệm một từng niệm đi vào trong lộ trình đưa đến cái tâm của chúng ta để mà thấy Phật, để mà thành Phật và giải thoát. Đấy như vậy, cho nên là người nào chuyên kỳ niệm Phật nói về tịnh độ đó là hành giả đang tu niệm Phật, thấy không? Còn những người tu theo thiền pháp thì là người nào đang tập trung thực thiền định đó là hành giả đang tu về thiền. Nói như vậy, hành giả đang trì chú tu về mật, hành giả đang quán kinh đó như vậy, hay là đang tụng kinh, những cách này đều là phương tiện để đoạn phiền não hết. Tại như vậy, trên người tu niệm Phật chúng ta, ai đang ngồi niệm Phật, ai đang đi niệm Phật, ai đang đứng niệm Phật, ai đứng nằm niệm Phật, ai đang chạy niệm Phật, gọi là hành giả được không? Tất cả đều là hành giả. Tại vì chúng ta niệm Phật mà, niệm Phật trong khi đi, nhưng mà trong khi đứng, khi ngồi, khi nằm, mà gấp rút đang chạy cũng niệm Phật luôn. Sáng chạy đi dục á, phải không? Niệm Phật, có phải là hành giả không? Người ta vừa chạy vừa ca, mình vừa chạy vừa niệm Phật, phải không? Là mình áp dụng câu niệm Phật vào mọi sinh hoạt của chúng ta, phải không? Là nhất cử nhất động thì chúng ta cố tu, phải không? Ra ngoài đồng ruộng nhổ cỏ, làm ruộng hay là tưới rẫy, hay là đang hái cái kết quả gì quê lợi, đang niệm Phật, có phải là hành giả không? Hành giả ứng dụng trong một lúc, thấy rõ chưa? Là như vậy, cho nên đó là hành giả, là người đang ứng dụng pháp tu trong mỗi sinh động, trong tứ quan nghi, trong mỗi việc làm của chúng ta, trong mỗi thao tác mà chúng ta đều tập trung vào trong pháp niệm được thôi. À, đó gọi là hành giả, thấy rõ chưa? Là như vậy, chứ phải đợi tới lúc mà đi vào chùa hay là tại nhà trước bằng Phật mình ngồi lại mới gọi là hành giả, không phải như vậy. Nên, bất cứ nơi nào mà mình đã ứng dụng pháp tu đều là gọi là hành giả. Nhưng cái chỗ mà trang nghiêm nhất để chúng ta ứng dụng là hành giả đó là gì? Đó là nơi ngay đầu tràng, thấy không? Trước bằng Phật ở nhà hay ở trên cái lầu chúng ta có phòng để mà thờ đầu tiên, hay bây giờ chùa trong những phút mà công phu tịnh niệm đã gọi là đang là gọi là hành giả. Nói như vậy, vậy thì cái khổ trong luân hồi người Phật tử chúng ta phải nắm vững trước nhất. Người Phật tử nào mà không nắm những cơ bản này thì cái sự học đầu tiên chúng ta thiếu sót. Thấy không? Phật tử muốn đi về cực lạc, chúng ta phải biết rõ luân hồi là khổ mới về bệnh được chứ, phải không? Giờ biết rõ bệnh là vui, chúng ta mới cầu sinh gì đó. Tức là hai cái vấn đề phải biết. Một là cái khổ luân hồi phải thấu rõ, và cái thấu rõ là chúng ta mới biết là nhàm chán. Chứ mà chúng ta chưa có thấu rõ chúng ta mới nhàm chán không? Không. Bằng chứng là những người tu theo những cái tôn giáo khác, họ chưa thấu rõ luân hồi, cho nên họ mới nhàm chán luân hồi không? Tôi biết đâu mà nhàm chán. Bởi vì nhàm chán là cái cõi con người thôi. Cõi con người là cõi gì? Là cái thân vô thường, là cảm giác đầy đau khổ. Thấy không? Cho nên ở cõi đời thế gian này sống tuổi thọ ngắn, và lại cái thân bệnh hoạn ốm đau, làm ăn được khổ, muốn ăn muốn sống khổ vô cùng. Cho nên là ráng làm mà tu cách nào đó theo cái giáo chủ đó dạy, để làm thiện làm lành, để tương lai về nước Chúa ở, về nước cõi trời ở, về cõi chư thiên ở, phải không? Như vậy là về cõi trời, cõi chư thiên là còn ở đâu? Còn trong luân hồi, phải không? Mà để nói như vậy, thật ra các tu của những tôn giáo khác đâu có thoát luân hồi đâu, tại vì họ đâu có biết đâu mà ra, thấy không? Thật ra cái bài vở học của giáo chủ đó là trong chừng mực của những người còn trình độ thấp kém, nên là con người của chúng ta là như vậy. Còn bây giờ Đức Phật chúng ta dạy chúng ta với trình độ giáo lý cao hơn, phải thấu rõ cõi đời luân hồi đau khổ, không phải như con người mà thôi. ta phải trốn thoát khỏi con người mà thôi, ta phải ra khỏi cái thế giới gọi là tam giới này nữa. Tại lên tầng trên nó có vui con người nhưng mà vẫn chứa cái khổ sau lưng. Thấy không? Thành ra là cái cõi trời cõi gạt gẫm mình thôi. Thấy không? Lên đó là hưởng phước thời gian là quên tu. Quên tu rửa cái ạt xuống này hết hồn hết vía. Thế là mình trở lại ngũ phú Phật cư địa nữa rồi. Thấy chưa? Là kiểu cái dẫn cho các bạn. Cho nên mình không có điều kiện để thoát ra được. Cho nên cái vòng luân hồi vẫn còn lần quẩn lên quên mãi. Thấy như vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải thoát ly luân hồi đau khổ. Thấy như vậy. Địa ngục ngạ quỷ xuất sinh Atula mọi người mọi trời, đây là gọi là trong vòng luân hồi đó. Càng nói rộng lớn hơn là cả tam giới trở xuống chúng ta đều nằm trong cái vòng bởi vì là biến chuyển của cái nghiệp luân hồi. Nói như vậy, chỗ có phước thì hưởng phước, chỗ là không có phước mà nghiệp xấu nhiều thì phải bị khổ. Nói như vậy, như là địa ngục ngạ quỷ xuất sinh Atula là cảnh giới khổ nhiều hơn. Đây là con người chúng ta thì có vui có khổ. Thấy không? Còn lên cõi trời ấy, thì vui, không có khổ. Nhưng mà cái hậu sau khi là hết phước sẽ rớt vào cõi khổ. Còn ở trên là sắc giới, vô sắc giới, hưởng phước thiền là không có khổ, phải không tử? Nhưng hết phước rồi, rơi trở lại ngũ phú tạp cư địa, bắt đầu khổ tiếp. Thấy chưa? Nói như vậy đó, giống như bà tư ở nhà lâu, tiền bạc là nhiều, ăn xuôi mặc sướng, hưởng thụ đầy đủ và không chịu làm được rồi làm nữa. Thì bà tử là ăn xài thoải mái mà, phải không? Các tán xa qua đủ kiểu cách thì bà tử hết tiền mau không? Dù cho lâu chăng nữa đi mà khi hết tiền là không hay, hết tiền không hay rồi bà tử ở nhà lầu cao, phải không? Nhưng mà rốt cuộc rồi trong nhà đã hết tiền rồi, hết tiền rồi, gạo cũng hết, muối cũng hết, nước mắm cũng hết, nước tương tàu hủ gì mất hết hết, giờ bà tử đói hay là bà tử giờ no? Chừng đó mình tính nấu cơm mà hủ gạo hết rồi, phải không? Đó thành ra là đói mà không hay. Đó là rớt cái hạt xuống trần gian đau khổ. Bây giờ ở nhà giàu mà lại nghèo mạng. Thật tướng ở ngoài coi là sang thiệt, nhưng ở trong đó luôn chết rồi trong á. Thế vợ chồng con cái luôn cầm cập giống. Thế nó như vậy. Thế đó là cái hậu quả của người về cõi trời. Để nó như cho nên Đức Phật nó rằng cõi trời có đại quả. Nó nói chữ đại quả là quả lớn. Quả lớn lúc sau lưng mà mình không thấy. Thế đó thì Đức Phật không có cho mà về cõi trời. Đó như vậy mà phải đi thoát khỏi tam giới luôn, tức là về đường là giải thoát. Đó như vậy cho nên là chỉ kiếp này thôi phải giải thoát. Đó như thế cho nên chúng ta hiểu khái quát qua về cái khổ luân hồi là như vậy, để chúng ta có cái tư duy mà chúng ta để thoát khỏi luân hồi đau khổ đó. Như thế thì có hai cái sống của con người chúng ta ở thế gian này. Cái sống thứ nhất mà sự đưa ra đó, đó là gì? Là sống buồn về. Sống buồn về. Cái sống thứ hai là sống khéo. Sống buồn về là có bốn vấn đề để nói lên người sống buồn về. Thứ nhất là chỉ vì mình mà sống, chỉ vì mình mà sống thôi. Và như vậy đó là cái sống này vì lợi cá nhân đó, mà tổn hại đến những người khác, chúng sinh khác. Đó là cái sống vì mình. Gọi là sống vì mình, gọi là sống vì bản tử, sống ích kỷ đó. Thí dụ bản tử là vì nuôi dưỡng bản thân này, bản tử là phải tiền vật chất để nuôi dưỡng thân. Là vật chất nuôi dưỡng thân là cần có thức ăn và thức uống, phải không? Tại như vậy, cái thức ăn mình ăn vào đó là gì? Là những sinh vật khác. Ta đem vào nuôi dưỡng cái thân chúng ta. Thì bà tử có giết hại không? Nhỏ nhất là con tép, phải không? Hay là tôm mẻ. Dần nhỏ, là lớn lớn là cái gì? Con cá bự. Rồi lớn lớn là con gà, con vịt. Thậm chí là con mèo, con chó, con trâu, con dê. Nếu mà giết được, giết cọp luôn rồi. Phải không? Đó, như vậy cho nên chúng ta vì cái sự sống mà giết hại chúng sinh khác, lấy thịt nó để nuôi dưỡng cái xác thân thịt của chúng ta. Như vậy thì đó là một cái sống mà gọi là ích kỷ vì mình. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta kinh Pháp Cú rằng là ai của các bạn sống cũng sợ chết, suy bụng ta ra bụng người, chớ nên giết, chớ bảo giết. Thấy không? Đó, như vậy cho nên là cái đạo Phật chúng ta chủ trương cái lòng từ bi nó cao hơn các tôn giáo khác. Tôn giáo khác chỉ có bác ái, không có từ bi. Thế bác ái nó chỉ thương con người thôi. Thế cái tình thương nó có giới hạn cục bộ mà nữa. Thế đó còn ăn được cho con vật khác. Tại như vậy đó. Còn bác ái là tình thương lớn thôi. Thế thương lớn thôi. Còn chúng ta từ bi là thương hết. Có mạng sống là thương này. Cái chữ từ bi nó rộng đó. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ đó là đem mang lạc cho mình và cho chúng sinh. Nha. Đó. Đem mang lạc cho mình là gì? Tức là không muốn cho mình khổ trong hiện tại và tương lai. Cho nên là thương mình, đem lại vui cho mình. Còn thương chúng sinh, đem chúng sinh ra trong sinh cái sự vui, là không làm chúng sinh đau khổ. Giết nó mà ăn là mà đau khổ rồi, phải không? đó. Như vậy cho nên chữ tư đó là đem an lạc cho mình và chúng sinh. Muốn mình an lạc thì đừng làm chúng sinh khổ. Tức là phải ban vui, từ là ban vui, vi là cứu khổ. Rồi cứu khổ thì không nỡ giết nó, mà còn cứu nó nữa. Tại sao nữa? Là cho nó thoát khỏi tai nạn chết trong đau thương. Chẳng những là không sát sanh, thì mình còn gì? Còn nuôi nó và bảo vệ nó, hoặc là mình thoát sanh nó. Thế chứ là cái chữ từ bi của đạo Phật nó lớn lắm mà mình không bị tất cả chúng sinh nào trong lục đạo sáu đường chúng ta đều có tình thương như nhau cả hết. Tại vậy cho nên là cái chữ của Đức Phật dạy chúng ta, dùng cái nghĩa mà chúng ta cần hiểu biết ở trong con người đó là gì? Là Phật tánh, phải không? Những thứ chúng sinh có tánh Phật hết, tức là những thứ chúng sinh giai của Phật tánh, tất cả chúng sinh có tánh Phật là nằm ở bên trong. Vì cái nghiệp mà bị chiêu cảm và loài chúng sinh thấp hèn đầy đau khổ, nhưng trong chúng sinh thấp hèn đầy đau khổ đó đều có Phật tánh ở trong đó hết. Thế à, Phật tánh này nó bị nghiệp dẫn đi. Nghiệp dẫn đi vào cái chủng loại nào đó ẩn chứa trong đó để mà trả nghiệp. Vì bởi cái vọng tâm tạo tác những kiếp xưa, kiếp nào đó. Nhưng một thời gian nào đó khi mà nghiệp trả hết rồi thì đến cái duyên nào đó, hợp duyên thời là cái phước báo trí tuệ được là phát triển, nhân duyên tốt là được độ sinh, bây giờ được nghe Phật pháp khai ngộ tâm, rồi bắt đầu là tu theo chánh pháp Phật, thì họ sẽ gì là thấy tánh của họ nhỏ thành Phật hơn. Thấy chưa? Thành ra con cá, con tôm, con tép nó nghiệp nặng hơn mình, mới đầu thai cái thân nó thấp khỏi hơn, bị thế gian là bị thế gian ăn thịt đó, nuôi nặng sóc. Nhưng một ngày nào đó nếu mà nó tiến triển lên hết nghiệp quả ra rồi, nó có làm con người như mình, là con người như mình ở những kiếp sau này lâu hơn mình đó, nhưng mà rồi gặp duyên, gặp minh sư khai thị, gặp bồ tát khai thì nó sẽ gì? Tỏ tâm và tỏ tánh, và nó sẽ là đắc đạo, nhưng mà nó sau hơn mình rất là lâu. Vậy hiểu rõ không? Nó như vậy cho nên mình khi mình giết nó, mình ăn đó, là mình làm cho nó gì? Nó chậm phát triển về cái sự tiến hóa lòng Phật của nó. Tại khi chúng sinh mà ở trong cái mê đó mà tử, là nó kết buộc của quán mình nặng lắm, kết buộc của quán nặng lắm. Là ví dụ như mà tử người trí thức có đạo đức, hai chồng vợ đánh đập mình buồn chút thôi, buồn chút thôi, nó nghĩ xả từ bi, nghĩ là quan trái là thôi, quấn tôi như là tôi trả nợ cho rồi, chữ tôi như là tôi trả nợ cho rồi, mình xí xóa là xong. Nhưng cũng đau đớn riêng rỉ chút và buồn bã chút, phải không tử? Nhưng với người thế gian bảo tu như mình á, tại sao mà tử? Mà chửi lại nhiều hơn, đánh đập lại nhiều hơn, ăn một trả mười, phải không? Nói như vậy á, thì ra đó là cái tâm thế gian. Thì cũng như vậy, những chúng sinh mà không phải là con người á, thì là cái tâm thù quan cái nặng hơn, nó bồn trói mãnh liệt hơn, cho nên là nó sẽ bị luân hồi nhiều hơn mình. Đó như vậy, cho nên mình là quan gia như giải có như kết, tức là quan trái nên phải mở thì nên còn chặt thêm là như vậy, đó là Phật dạy, phải không? Đó, cho nên lúc nào đem cái tâm tự bi mà xóa bỏ đi cái hận thù, còn người thế gian là hận thù thì là bằng hận thù. Đó, nó như vậy đó, người ta chửi mắng mình không chửi mắng lại, mình là người ngu. Thấy không? Cho nên mới chửi mắng là hơn thua, mà chửi mắng là hơn thua mà không đạt thì sao mà lớn? Đánh đập nhau, đánh đập nhau mà không giữ thì đâm chém nhau. Nó như vậy, đến đó là cái đoạn mạng nhau. Nó như vậy, cho nên Đức Phật không chấp nhận ta làm việc này khi mình là Phật tử bị giác ngộ. Chúng ta phải tôn trọng mạng sống giữa mình và tất cả chúng sinh chung là như vậy. Cho nên chỉ vì cái mình mà sống, tức là vì cái bản thân chúng ta ích kỷ hẹp hòi, vì nuôi dưỡng bản thân mà chúng ta sát hại chúng sinh là như vậy, thì cái sống như vậy là không được, Đức Phật không chấp nhận. Cho nên từ cái tâm Bồ Tát với khi mà phát tâm đại thừa để tu lòng Phật á, mình thấy rõ rồi, cho nên mình thương chúng sinh như chính bản thân mình vậy. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Bồ Tát Giới đó, nói rằng là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta hết, nếu giết mạng thì giết thân phụ của ta, thấy không? Thành ra chúng sinh đó phải thường thường làm việc phóng sanh, là người Phật tử mà sát sanh là phạm kinh cấu tội. Phải không? Thì trong đó là chúng sinh đó có ông bà cha mẹ mình nữa, phải không? Có ông bà cha mẹ mình nữa, mà nơi đây đó, chúng sinh này tương lai sẽ là Phật, thì trong chúng sinh này có Phật tánh, phải không? Phật tử giết chúng sinh đó tức là giết ông Phật tương lai, và giết ông Phật tương lai thì là khi làm thân Phật rỉ máu là Phật tử phạm vào ngũ nghịch tội. Thì chưa ngủ cái tội rồi đó, vào cái chế địa ngục rồi, thấy chưa? Khi mổ xẻ ra một cái động rãi tự thấy sợ chưa? Đó là ra khi mình giết chúng sinh mình đang là giết cha mẹ mình, mà giết cha mẹ mình trong đó cũng là Phật tương lai, phải không? Vậy để cắt cổ mổ cũng móc hậu của Phật luôn. Thấy không? Mà nghe, sư giảng cái này mà thấy nó sợ chưa? Mà tưởng là có khi mà ngầu lại mình suy nghĩ đi, người Phật tử chúng ta mà có trí tuệ ngồi quán quá là Phật dạy, từ cái mô mình quán đến cái tế ta, từ cái hẹp quán đến rộng ta đó, từ cạn quán đến sâu mình quán, mà cần mở rộng trí mà ra mình thấy mình thấy không. Thật ra là nhất cử nhất động gì chúng ta là không khéo á thì dễ kia tàu lụ lên, mà nhất cử nhất động gì mà khéo rồi á gây phương pháp rất là lớn. À, hai cái động tác đó nó nghịch nhau như vậy. Như vậy thì người tu Phật tử chúng ta phải thương mình và thương tất cả chúng sinh, đó là sống không ích kỷ, đó. Cho nên cái chủ trương đạo Phật chúng ta là ăn cũng từ bi, đó. Đó, phải ăn cũng từ bi, tức là sống phải từ bi, đó là tinh thần của đạo Phật. Cho nên mình muốn nuôi cái thân này sống đâu phải cần ăn thịt chúng sinh mới sống được, phải không? Phật tử ăn rau ăn đậu hũ sống được không? Còn chứ mà tự thấy sư là đi tu từ 7 tuổi tới giờ, sư đâu ăn thịt đâu, sư cũng mạnh khỏe như thường mà cú quá, mà cái mức độ mà mập quá là phải cho giảm cân. Bây giờ nó xuống rồi, khỏe là bỏ bự ký mỡ ra ngoài rồi, tôi thấy sư đỡ không? Cái này thấy là sư nhẹ nhàng một chút phải không? À, nào mà tự thấy đó, bây giờ là thực tâm đó thấy không? Nó đồng do thấy không? Thế mà nó, nói như vậy. Thành ra chính từ chỗ nơi chúng ta giác ngộ rồi, cái là chúng ta phát tâm là ăn chay trường, ăn chay trường chúng ta không ăn thịt chúng sinh. Thì những đồ ăn chay mà có rất nhiều chất bổ dinh dưỡng cao, mà tự mà kéo ăn thì đừng ăn một thứ một. Ăn thứ này thứ kia thứ nọ cộng lại có nhiều chất, chúng ta vẫn khỏe như thường. Có thể như thấy như bác sĩ và lực sĩ các võ sĩ là ra ăn chay nhiều lắm, có thể ta là thể dục rất là nặng, nhiều đại chọn các bạn trai là như vậy. Thành ra bây giờ ở trên thế giới ai bạn trai là người đó rất là tiến bộ đó, trong thế giới nguy hiểm của hạt nhân hôm nay và thế giới rất là khổ sở, nó cuộc sống là giờ miếng ăn sự mặc giờ gây thì dễ gây bệnh hoạn, thì dễ bị virus tấn công. Mà ăn chay là cái món mà người bệnh hay nhất. Cho nên Phật tử mà ăn chay thường thì mình đã tiến bộ từ lâu rồi, phải thế chứ. Nói như vậy cho nên người Phật tử mà giác ngộ tu là có tiến bộ về tinh thần rất là lớn. Tại mà bạn ăn chay được đó là mình đã tiến bộ về cái ăn xa người ta rồi, phải thế chứ. Nhiều nhà bác học kỹ sư bác sĩ nhưng mà vẫn còn mặn. Chúng ta là người dân bình thường mà giác ngộ được sự ăn chay thì chúng ta tiến hóa hơn người đó cao hơn rồi, mặc dầu văn hóa bằng cấp không bằng người ta nhưng mà chúng ta có trình độ văn minh tiến bộ cái ăn hơn với người đó. Phải không? Cái bàn ăn chúng ta là lên nó có mùi khô tanh, phải không? Nhà cửa chúng ta là rất là nhẹ nhàng về không khí, phải không? Không ô nhiễm môi trường. Và vô cái nhà ăn thịt, ăn các Phật tử vô cái quán là thịt chó nó tròn vô ô nhiễm môi trường khủng khiếp, đi nghe nó buồn chịu không có nổi luôn nữa, phải không? Hay là cái bàn nhậu của tử thấy sao? Những cái mùi cá thịt nó chịu không có nổi, xin đi ra nhiều cái đám tang rồi mà quý thầy đến cho tăng. Bên này thì quả trường giữa là đang tăng là toàn đồ chay, hai bên là những bàn tròn hoàn toàn là thịt heo, đủ đồ hết đại các bạn. Và mà tự cái ngồi giữa mà sư đang thuyết pháp đáp từ mà cái mùi thịt heo nó bay nồng nặc lỗ mũi, nó thấy không? Nó như vậy đó. Chính giữa là thành kính quỳ để cầu siêu cho mẹ ba chết, hai bên là những cái nợ thịt chúng sinh mình giết để mà đại bà con, tự nhiên chưa? Mình cầu siêu ba mẹ mà đồng cái lúc đó mình giết hại chúng sinh, phải không? Đó là thấy chưa? Mình giết hại chúng sinh đồng nghĩa là giết cha mẹ ông bà quá khứ của mình, và đồng nghĩa là giết chết ông Phật ở tương lai. Thấy chưa? Thấy chưa vậy? Cho nên những cái đám mà Phật tử mà làm để trai tăng mà cầu siêu cha mẹ chết á, sư thường khuyên đó là hãy để trai hoàn toàn, đừng nên có xen mặn vô đó, phải không? Còn lỡ mà kẹt quá vì hoàn cảnh ở địa phương đó là thôi làm mặn thì ta mua thịt ở ngoài chợ, mua thay ma về đại, phải không? Thay ma ngoài chợ mà thất nhóc đó mua về mà đại, tại như vậy chứ đừng có là giết con vật sống mà để mà đại người ta. Tại như vậy con tử là giác ngộ nữa thì sao? Thì chúng ta là hoàn toàn đại trai hết, mình vẫn làm đồ ngon cái đại người ta chứ đâu có làm đồ mà đồ đơn giản là dưa leo luộc không đâu. Phải không? Đồ món ngon lành thân quan. Nói như vậy cho nên kính thưa chỗ đó là khi mà bên này thì làm lễ cầu siêu, bên kia là giết hại sanh mạng. Thấy chưa? Nói như vậy đó là cái sai lầm rất là lớn. Là những quý thầy mà ngồi chiến trai cũng là cái tâm không an, cái mùi kia nó phất qua mạnh dữ lắm, nó áp đảo ba cái đồ trai hết trơn. Còn thấy không? Đó thành ra là ngồi tụng kinh mà thích toàn là cái hơi thở đặc biệt vô không. Nó ô nhiễm môi trường, ô nhiễm cái bao tử, cái hơi thở của thầy hết trơn. Thôi như vậy, nói vui thôi. Thì như vậy chúng ta người tu tâm nghĩ như vậy, chứ mà người đời thế gian đâu nghĩ gì đâu mà tỉnh. Có gì đó thì đi đám mà ở Vĩnh Long rồi tỉnh. Cái đám lễ cái bà cụ đó, sư cũng giấu cái tên và vị thầy tổ chức đi. ha, sư với hòa thượng Phong Hòa đông lắm, tỉnh mười mấy 20 vị là tỉnh lớn không nha, từ tỉnh Đồng Tháp rồi tỉnh Long Trà Vinh rồi Sa Đéc đã đến xuống rồi trời còn tới 12 giờ trưa mà chưa vô quá đường mà tỉnh ha, ngồi đó mà con Phú Lâm ha, đám lễ cầu xin một Phú Lâm tỉnh cái đám Phú Lâm của chùa Thiên Hậu á, tỉnh Phú Lâm à, Phú Lâm xong rồi á ngồi mà đếm với sư hòa thượng Long Hòa á, hòa thượng mất rồi đó, hòa thượng Tống Lệ đó mất rồi, nói trời ơi sư hòa ơi coi kìa nãy giờ đến 7 con rồi, chứ là không tới 7 con gì không, 7 con quay. Và cái ngày đám lễ các bạn là đại lễ cầu siêu, đại lễ cầu siêu cho bà cụ đó phải không, mà lại là từ từ khiên vô 7 theo quay phải không, đó là chờ quý thầy lên cai được là 12 giờ trưa nè phải không, như vậy thì mà lễ chưa nó như vậy thì trong khi mà lễ cầu siêu cho mẹ mà đâu đó là 7 theo quay thế mà tôi tự thấy rằng như vậy thì cái đại lễ cầu siêu đâu mà không thấy, mà thấy là giết chết 7 con heo quay thế như vậy. Cho nên chúng ta là người Phật tử mình phải ý thức trong cái nghiệp sống của chính mình, miếng ăn sự mặc của cuộc sống ta mà ổn hại đến chúng sinh khác thì chúng ta phải suy nghĩ và dừng từ từ, lấy dừng từ từ để mà tỉnh. Ai mà cắt ngang được để mà cải hóa cuộc đời mình nó nhanh lẹ thì còn tốt nữa. Gọi là gì? Là chúng ta ăn chay trường là hay nhất. Tu vô thương, tu thiện chay trường, tu thanh của, tu đường địa ngục. Thấy chưa? Mình thương mình ăn chay trường, ha, như vậy. Toàn thương mình thì ăn thịt chúng sinh, nó như vậy. À, cho nên chỉ vì mình mà sống, đó là không khéo sống. À, sống trong cái tội lỗi gây cái nghiệp khổ cho chúng sinh và mình. Thứ hai tức là vụng về sống có nghĩa là không biết sợ nhân quả, không biết sợ nhân quả gì hết. À, như vậy thì ta đã thấy người thế gian á là khi nào cảm được Phật pháp được là người Phật tử á là mới hiểu được nhân quả. Còn nếu mà không phải là Phật tử học giáo pháp đàng hoàng mà có biết nhân quả không? Không. À, ở đời thế gian ta nói rằng là vật dưỡng nhân, tam vật trời đất sanh ra để nuôi dưỡng con người, mình có quyền ăn thịt hết. Thì mà thử thấy thầy Trân Quang mà ông giảng cái đĩa mà nói gì ăn thịt, ăn thịt cá đó, đừng có nghe đĩa đâu, nếu không biết rộng rãi mà tính nó như vậy. Thì có người Phật tử ở miền ngoài đó bày giảng ở miền ngoài, thì ở ngoài bờ biển xứ biển thì ông thầy là ông cư sĩ đàn ông, ông mới hỏi nó thưa sư phụ, con ở biển làm nghề cá, con là đánh bắt cá, con ăn thịt cá, như vậy là người Phật tử tại gia, con ăn thịt cá con có tội không? Thầy Trân Quang trả lời sao phải không, ở đó rằng ông suy nghĩ 30 giây khi coi cái thái độ thầy giảng đó là bây giờ hỏi bất ngờ. Cái thầy là mới suy nghĩ 30 giây là rất là nhanh trả lời rằng không sao cả. À, con cá thì trời sanh ra nó, à, nó là loài thú vật chỉ biết sống bầy đàn mà thôi, nên nó không có tổ chức gì hết, nó không có văn hóa gì hết, không biết chữ nghĩa gì hết. À, tại nên nó là thức ăn của con người, phải không? Vậy mình ăn nó, mình ăn nó, mình mà tu đó, mình ăn nó để cho nó có phước, tức là mình tu mà ăn nó có phước. Đấy, đó, thì nhờ mình ăn nó mới chuyển kiếp con cá của nó, chứ sao nó không làm con cá nữa. Vậy thì con cứ ăn nó đi cho nó có phước. Rồi đấy, như vậy cái lòng từ bi của người đạo Phật mình để đâu đây? Tại là nữa, nếu ăn con cá được thì con chó, con mèo, con bò ăn cú cua mà, tại vì nó cũng là con vật thôi, phải không? Một vị giảng sư mà nó bắt đầu mà giảng cái điều tự thấy theo đây bắt đầu không? À, trong khi đạo Phật chủ trương từ bi, tất cả chúng sinh đều là có Phật tánh, là ông bà cha mẹ mình hết. Các bạn còn biết ăn cá trường nữa mà, phải không? Bây giờ thầy hiểu mình ăn cá thì cho nó có phước. Như vậy mà mấy bà sư cô dưới mấy Phật tử đó còn nghe vỗ tay gần gần luôn, khoái rồi. Vậy là thầy mở cửa mình ăn cá được rồi, phải không? Thứ hai đó như vậy. À, thứ hai cái đó cái là có cô Phật tử đó quỳ lên hỏi thầy, nói thầy ơi, một người đó nó khác mình khuyên họ không được thì làm sao bây giờ đây? À, thầy cũng suy nghĩ 30 giây ngày trả lời liền, nói rằng là giết chết nó đi để cho nó có phước, còn có tội. Đó, mà tử như vậy thì sao? À, nhà nước đó mà người mà phạm tội nặng cỡ nào nhà nước cũng là đi cải tạo, cho cải tạo thành người tốt, dù được khổ 5-10 năm cải tạo cho xong rồi trả về làm công dân tốt. Người đời thế gian còn như vậy, bây giờ người tu giết chết nó đi. Bây giờ giảng kiểu như vậy mà tính sao đây? Thế nhớ nó như vậy, sư nói một hai chuyện nhỏ thôi đó, còn việc lớn khác ổng nó tới đây, phải không? Thành ra bây giờ mình pháp sư lên pháp bò dạng kiểu đó rồi sao? Vậy đi thì mình đồng ý người ta được quyền ăn cá ăn thịt, có nghĩa là có quyền sát sanh để sống, phải không? Vì mình tu á, mình ăn nó có phước. Còn người khác mà không tu á, ăn nó là hậu nghiệp đó, phải không? Còn mình tu mình ăn nó có phước. Tưởng thấy sao không? Vậy là nghịch rồi, phải không? vậy thì giáo lý Đức Phật đâu chấp nhận cái kiểu mà ăn kiểu đó đâu, ăn mà tổn hại chúng sinh. Thế như đó như vậy, thành ra có những cái mà thầy giảng nó rất là sai lầm lớn. Thật ra sư khen thầy Vân Quang là điểm nào, là giảng cái tâm lý học về xây dựng con người mà thế gian á, nghe nói rất là hay. Nó hay là về tâm lý là dạy con người đó, thầy dạy rất hay. Nhưng mà giảng về Phật pháp không thể nào chấp nhận nổi. Thế có như vậy. Thành ra có nhiều vấn đề lắm mà sư không dám thêm vào đây, vì sư thì nghiên cứu cách giảng thầy rất là nhiều. Thì nói chút xíu về đề một chặt ăn đêm thôi. Là như vậy. Thì bây giờ mình thấy rằng là mình biết nhân quả là gieo nhân nào hưởng quả đó. Tại gieo nhân nào hưởng quả đó. Mình gieo nhân ác là bị quả báo khổ. Mình giết chúng sinh là bị nó giết lại. Phải không nữa? Bằng chứng ngày xưa Đức Phật là chỉ gõ đầu con cá có ba cái chơi thôi. Con cá mắc cạn ở bờ biển mà tỉnh. Lúc mà chúng con người lúc đó đang bị đói khổ, thiếu ăn, mà con cá trình nó mắc cạn ở bờ biển. Chú bé này cầm cây đi chơi, giờ thấy con cá gì gõ đầu ba cái không ăn thịt đó. Gõ đầu ba cái rồi lại là phát tâm tốt giống gì. Thấy dân là đói, kêu dân là ơi, có con cá bự ngoài bờ biển kìa. Dân là đang đói mà, nghe nó có con cá bự rồi mắc cạn bự quá rồi. Rồi nè, nhau 500 người ra khi con cá vô xẻ thịt chia nhau ăn. Chỉ chút xíu đó thôi, mà Đức Phật ngày xưa đó là chú bé gõ đầu có ba cái thôi. Rồi bị quả báo là gì? Nhức đầu ba ngày. Khi mà vô lưu đi tàn sát mọi Thích Ca, thì chú bé đó sau này tu tiến hóa lên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn là con cá sau này nó tiến hóa lên làm vua lưu lý. Còn 500 nhân là ngày xưa là nhờ chú bé nó kêu cho ăn thịt á, thì cá là ra cái ơn nghĩa, là ra nhớ ơn cộng thành vào cái họ Thích Ca là 500 bà con dòng họ Thích. Ta được khi vua lưu lý mà kéo luôn và giết 500 dòng họ Thích này để trả thù. Ta thì bây giờ lại Đức Phật bị chết, bị nhức đầu 3 ngày. Thì 500 người này ăn thịt cá ngày xưa thì bị vua lưu lý là dùng tâm quyết là tầm giết chết. Nó thấu đến quả trời mà một kiệt liên giấu 500 người thích tử này vào trong bình bát, giấu ở cung trời đau lợi, mà cái tâm sát của vua ly từ ở nơi là ở cõi đất đó, mà nó đi lên tới cái quả trời mà đi vào trong bình bát đó mày là thảm sát luôn cả 500 nhỏ thích chết ở trên quả trời. Để, rồi sau cái chiến tranh xong rồi thì là 3 ngày đó thì ngày mười một liên mới dùng cái tay thần thông đem cái bát về tính là dòng họ Thích Thiên Hổ ai rồi đâu mở ra băng máu rồi. Thì hỏi Đức Phật đó là gì? Đó là tâm sắc. Thế đó, thầy đại dương đến tiền là phải trả không? Đó là cái mà tôi thấy không? Nhân quá đó nè. Đó, thành ra là một giết con cá mình ăn, giết nhiều con cá mình ăn, giết nhiều con vật mình ăn, thì họ tự vô bám nhiều cái nào không? Thấy chưa? Đó như vậy. Thành ra chính từ chỗ này cho nên mỗi động tác của chúng ta trong cuộc sống, từ sự suy nghĩ ác cũng bị quả báo, từ cái lời nói ác cũng bị quả báo, từ cái việc làm ác cũng đều bị quả báo. Nhiều thì quả báo nhiều, ít quả ít, nặng quả báo nặng, nhẹ quả báo nhẹ, phải không? Thấy chưa? Thấy rồi. Bằng chứng thực tại, ví dụ bây giờ bạn tử chửi chúng ta câu là nhân, phải không bạn tử? Ta nghe không vừa lòng, tự cả ta chửi mình lại câu nặng hơn, phải không? Vậy là quả báo phải không? Bạn tử là tát tay được 5 cái, là cho tát tay được 10 cái, thấy quả báo rõ ràng chưa? Thấy chưa vậy? Thầy là chứng được cho nó, cho nên tất cả đều nhân quả. Có cái tốc báo, và có cái hiện báo, và có cái hậu báo. Tóc báo là đã báo tức thì trong nháy mắt, thấy không? Đó, hiện báo là ngay kiếp này, hậu báo là chờ kiếp sau mới trả. Thì kiếp này là họ đủ sức mà đòi, hẹn lại kiếp lai sinh. Và kiếp sau mà không đòi được á, thì hẹn lại kiếp sau nữa. Nói như vậy, đó là tóc báo, hiện báo và hậu báo. Thì nhớ ra, tóc báo nó trong 3 thời gian kìa. Chứ bạn là chết rồi xong đâu, nó chết rồi là hết. Ở thế gian thì nó chết là hết. Thế người ta không có nhân quả, không có báo gì hết. Đó là sai lầm lớn. Nếu là nói là chết là hết thì Đức Phật đâu có nói cái hậu báo. Thì Đức Phật ngày xưa là con cá đâu bị nhức đầu 3 ngày chứ thành Phật. Mà nhờ ngày thành Phật là mới nhức đầu 3 ngày đấy. Nè, chứ không thôi là ngày nếu con tu đó thì ngày bị vô đi chém cho 3 nhát là cái đầu trẻ là 3. Thế chứ, bỏ báo. Nó chưa vậy, tự nhiên sợ chưa? Như vậy cho nên là từ cái ăn cái nói của chúng ta để xử sự cuộc sống đối với người xung quanh ta phải tế nhị, ta đừng để cho người ta buồn, ta khổ, đừng để cho cái quả báo khổ cho mình sau này. Cho nên Đức Phật dạy mình phải ăn nói với đạo đức, lời nói phải đem đến an lạc cho người, đừng gây đau khổ. Hành động của chúng ta phải đem giúp đỡ cho người ta có sự dạng dĩ và có hạnh phúc cuộc sống, đừng gây khổ của người ta. Ta rất là không làm nghiệp. Ta như vậy. Cho nên biết sợ nhân quả. Xin có hai câu thơ rằng là trồng chanh hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu. Phải không? Đó, trồng chanh thì hái quả cam sành được đâu. Tự trồng bự mà ra trái chanh có không? Không bao giờ, chuyện đó bao giờ. Phật tử ngoài đồng trái chăn, ngoài ra trái bữ có không?
Không.
À, thành ra chính từ đó cho nên Phật tử niệm Phật là có phước. Cái niệm Phật là có bị tội không? Bị tội không?
Không.
À, niệm Phật là có phước à. Phật tử chuyên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc có thể giảng thoát không? Giảng sanh liền. À, như vậy. À, cho nên đó là nhân quả. Không biết sợ nhân quả, đó là sống vụng về. Cho nên vì bản thân mà chúng ta vì sự sống mà tạo nhiều điều tội lỗi, cho nên khi chết là bị nghiệp dẫn. Thứ ba là không biết cái gì sau khi chết, đó là sống rất vụng về, là không có kiến thức, không có trí tuệ gì hết, là sống rất là vụng về, đó là không biết gì sau khi chết, tức là sau khi chết không biết gì hết, tức là chết là hết rồi đấy, nó như vậy đó. À, Đức Phật dạy rằng chết như vậy là hết, vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Nè, chết như vậy là hết, vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Tức là sau khi mình chết rồi á, à, còn cái cửa mới nó mở cho mình để mà đầu thai vào thế giới mới, được coi là sanh vào thế giới mới để mà chúng ta trải nghiệm tiếp tục. Đây là quả báo tiếp tục trổ sinh vào thân mới nữa. Thấy như vậy, cho nên gọi là luân hồi là như vậy đó. Thấy như vậy, cho nên á, người Phật tử ta mình rất lo sợ sau khi chết. Tại vì sau khi chết mình rất sợ đi vào luân hồi, rất sợ đọa vào khổ cảnh của luân hồi. Phải không? Nếu mà sau khi chết mình về cõi trời là đỡ. Phải không? Tái sinh làm người là cũng đỡ được chút. Nhưng mà sau khi chết mình lại đọa vào địa ngục đầu quỷ xuất sinh ăn la là cả những đời khổ rồi. Phải không? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này là Đức Phật dạy chúng ta lại khác hơn. Tại như vậy thì chút nữa sẽ cho nói vào phần sau. Thì người thế gian không khéo sống vụng về sống, cho nên họ không biết cái gì sau khi chết, cho nên họ cứ tạo nghiệp mà họ hay tạo ác tội họ không biết. Ở đời thế gian họ có quan niệm rằng mạnh được yếu thua, thấy không, ai khôn ai giỏi ai mạnh thì sống ăn nhiều ăn khỏe ta hạnh phúc, còn ai dở ai ngu thì chết chịu. Là như đúng không? Thế như vậy thế gian là như vậy đó. Thế như vậy cho nên họ sống trong cái là cái sức mạnh để hưởng thụ, trong khi sức mạnh mình là dùng để hưởng thụ, được hưởng thụ thì mình đè bẹp người yếu, thấy không? À, dạ, làm cho người yếu phải bị mất mát thất thoát. Mình mạnh thì mình được áp đảo, mình giành về mình sống. Cho nên đó là cuộc sống bằng giành giật như nhau. Chứng tỏ là cuộc sống hôm nay chúng ta đang sống, đang giành giật nhau mà sống rõ ràng như ban ngày. Các bạn nhớ câu chuyện ngày xưa Đức Phật chúng ta còn trẻ là thái tử đó. Lúc còn trẻ đi dự lễ Hạ Điền của tử, đi lễ Hạ Điền là lễ là bắt đầu xuống ruộng để làm đầu năm mới đó. Thì ngày Sa Nặc kéo ngựa dẫn ngày đi trên cái xe sông mã đó, trên đường phố chạy thì đi vào vùng quê, thì thấy người thợ cài đó, thái tử bước xuống ngồi chơi bờ mát, mới là hỏi thấy cài ông thợ cài đang là lùa trâu cài ruộng, thì vừa lưỡi cài bóc đất lên theo cái làn cài đó, thì con dế nó đang ở trong nhà nó ngon lành, nhà nó cái hang thôi, tự bỗng nhiên vì sao mà bị ai cờ cài đứt nhà đứt cửa bên trên, thậm chí cha mẹ nó đứt ngang đấy, thì nó quảng hồn nhảy giọt lên nó trốn mà. Thì nào là gián, nào là dế, nào là chuột, là gì trùng, những con trùng sống dưới đất đó, nó dọt lên nó tìm chỗ trốn. Thì vừa dọt lên thì chim nó canh màu sặc ở đây không, thành ra là vừa dọt lên là chim xuống đám nó bắt nó ăn. Thì trong khi đó thì đằng kia có người là dương cung để bắn con chim canh me mà nó bắt. Thì trong khi đó ông kia đang dương cung bắn thì con cọp đang chuẩn bị dò ông. Thì thái tử lúc đó nhìn thấy rõ đó là cuộc sống con người vậy, là thế gian đang vậy, đang giành giật cấu xé nhau để tìm một sự sống, phải không? Mạnh được yếu thua là những người nông phu vì miếng ăn của mình mà cài đất là dỡ nhà dỡ cửa người ta lên, phải không? Để gì để cái ruộng, thì đang con vợ kia nó mới tóc lên nó tìm chỗ trốn, thì chim nó xuống nó ăn, thợ săn bắn chim nó ăn, cỡ vô thợ săn ăn thịt. Thì biết đâu sau lưng đó có người thợ săn khác đang chuẩn bị buông tên giết con cọp thợ săn lấy ra. Đại khái như vậy, đó là cách danh ăn để sống của người thế gian. À, như vậy thì hôm nay mình cũng danh ăn để sống vậy, mà tự làm ruộng làm rẫy có danh ăn không? Có không? Bây giờ mình giết sâu giết rầy giết cua giết ốc ta, những con vật và khoai còn màng chúng ta xịt thuốc là chúng ta rải thuốc chết sạch hết. Thế như vậy để tìm một lúa trúng mùa, phải không? Vậy mà được con lúa trúng mùa là giết bao nhiêu mạng, mà không làm như vậy thì sao có gạo ăn, thấy chưa? Đó, giờ sâu rầy nó đã cái bông xoài bông những cái hoa kiểm của chúng ta thì chúng ta phải sao đây, xin cho nó chết, phải không? Cây mai ngày hôm nay nó bán cả 100 triệu đấy, không xịt thuốc sâu là kể như là thua đấy, thấy không? Thì mà được 100 triệu cây mai này bắt tết rồi ta giết bao nhiêu con sâu, từ được cây xoài này trúng mùa giết bao nhiêu con sâu rầy, Phải không? Phật tử được lúa trúng mùa, giết bao nhiêu sâu rầy, xì con cái qua đầu ra, trâu nó nằm cái bằng lãng đã trên mặt nước, mình nhìn thấy đã mắt thiệt chứ, thú này hay thiệt. Phải không? Nhưng trong cái đó mà nó giết hại của mình, nhưng mà thấy chưa? Thì đó là tranh giành sự sống với nhau, là mình đã gây quan trái. Bây giờ mình không thấy, nhưng mà tương lai nhiều đợt trước sau này mình sẽ bị xì con cái dòng một chết sạch vậy. Bây giờ là cái hậu quả của nhiệt bổn ấy, cũng là cái nghiệp quả cộng nghiệp đó không tính. Cộng nghiệp đó, tại là ngày xưa cũng giết người chết đồng loạt, cho nên giờ cái dân mà nó cộng trú gì đó là một chúng sinh ngày xưa trong dòng họ, giờ ở nơi đó để sau này cái cơ duyên nào đó nó sẽ gì chết đồng loạt. Thế đó, hồi Hiroshima ngày xưa cũng vậy, là bây giờ ở bên Nhật Bổn mấy lò phản ứng nguyên tử bị nổ vào động đất á, rồi cũng vậy là có nghiệp là cộng nghiệp đó không tính. Đó, người ta mới đây ở Tam Giác Vàng chúng ta 2-3 ngày đó cũng động đất rồi nứt, thấy chưa, là cũng gần Việt Nam rồi, Hà Nội luôn đi. Phải không? Như vậy thì là chúng ta cũng gây được chứng hạnh. Sợ không? Sợ. Nhưng mà tất cả đều là cộng nghiệp hết. Thế hiểu rồi đó chứ. Giờ thì chúng ta sống ở thế giới cộng nghiệp, là cái khổ của thế gian này phải chấp nhận chịu chung. À, ngày xưa mà ở sinh hoạt sau này thì đến mà miền Tây Nam Bộ chúng ta đang nước tràn lên cả nước, thì chúng ta mới chịu thôi. Đang chịu cái chuyện tự nhiên của trời đất rồi. Ta đó là cái lực tự nhiên rồi. Khi nước biển dâng cao thì cái chỗ nào thấp nó bị tràn vào. Bây giờ bằng chứng là xã hội đã thông tin chúng ta hay rồi, đó là những cái vùng biển đó là nước biển nó xâm lấn vô mấy chục cây số. Ta này thì chúng ta xâm lấn vô mấy chục cây rồi. Ta mấy người có nguồn sông nước chảy vô nó xâm lấn từ 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 đó. Và xâm lấn vô rồi thì lúa mà lúa mùa đều nước không có phát triển được, chỉ nước mặn. Nước uống chúng ta không có nữa. Bây giờ vậy. Bây giờ sau này với những trận mưa axit đang do thảm họa hạt nhân nè, nó sẽ rơi vào trong cái bộ không gian của chúng ta, rơi xuống chúng ta uống vô là bị axit, thấy không? Rồi là mưa axit nó nặng nữa thì nó trúng vào da chúng ta sẽ bị cháy vào phù bụng, ung thư, tóc sẽ mục vừa lụng đó. Thầy thấy ghê chưa? Là tin tới phòng mới. Bây giờ đó là gì? Đó là cộng nghiệp đó bạn ơi. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp riêng của mỗi người, đâu phải ai ở trong đó thì chết hết rồi. Tỉnh có những người trong thảm họa đó mà vẫn còn sống, mà vẫn thoải mái, họ chạy lên núi họ trốn được, họ ra khỏi cái vùng đó được, thấy không? Thấy đó chứ. Nhưng có người thì đang ngủ ngon lành nó cứu rồi bị chết quen đó đó vô em à, thành ra rồi nó lắc nó hở đất cái lọt dưới chết luôn, nhét luôn khỏi cần trôn. Bây giờ chúng ta dùng cái nó bị đất rút á, nó là động đất như vậy. Đó là gì? Là cái nghiệp. Mình sanh vào ở chỗ đó mình sống hạnh phúc sung sướng, ai ngờ đâu chỉ một thảm họa trong như khoảng 30 giây là tất cả đều chết sạch, hay là bị tai nạn đau khổ, đó là cộng nghiệp. Còn những cái đảo khác có không? Không, cũng là hướng dịch bộ nhưng mà không có. Thấy không? Việt Nam mình đây có không? Không, tại mình xa nó, rất là xa. Thấy đó như vậy, thấy chưa? Đó là cộng nghiệp. Còn tất cả chúng ta sống ở thời bình, những quốc độ sống thời bình nhưng cũng có cái chết, cái khổ giống nhau. Tại vì tranh giành nhau để sống, khổ cực nhau để sống, cuối cùng được bệnh đau và cuối cùng tắt thở chết. Đó là cộng nghiệp riêng. Thế giới như vậy. Còn giờ biệt nghiệp là gì? Thì trong cái thế giới khổ đó, trong thế giới mê đó, trong cái thế giới sống bằng cái tàu độ đó, có những người là phát tâm thiện, làm thiện, bố thí, làm phước, làm từ thiện, biết tu, biết cải sửa tâm lý mình, trở thành con người thanh thiện. Vậy thì đó là gì? Là biệt nghiệp riêng của người. Thế chưa? Thật ra trong môi trường xã hội hiện tại bây giờ có những người Phật tử rất là siêng tu, và có những người giác ngộ mà bỏ đi đời sống tội lỗi, hướng về đời sống thiện lành. Ngày xưa họ còn sẽ rất giống tham lam, bây giờ họ phát tâm bố thí làm phước. Ngày xưa họ ham ăn vui vẻ thì bị lạc xa hoa, vì bắt đầu đi vô chùa làm chủ niệm Phật, không có biết mệt mỏi. Hồi xưa đánh bạc hay lắm, bây giờ làm chủ quýnh mỏ cũng kinh hay lắm. Hồi xưa họ chữ lộn hay lắm, bây giờ niệm Phật rất là giỏi. Thấy không? Hồi xưa họ sân si dữ lắm, bây giờ hay lắm, tức là họ nhẫn. Thế như vậy, hồi xưa họ ăn thịt ăn cá ăn mới được, bây giờ họ lấy ăn cá thịt ăn nộm ăn chay, họ thích ăn tàu hũ họ thích hơn. Phải không? Nói như vậy thì rõ chứ. Thậm chí đến bây giờ thì bây giờ họ thích đi vô chùa tu đi chứ, thích đi xuất gia luôn, làm ông sư giờ thấy khỏe hơn, ta làm đi cô thấy nhàn nhã hơn là ngoài đời. Thế bây giờ xuất gia dữ lắm không tịnh. Trong cái thời buổi mà sau chiến tranh giải phóng rồi thì đất nước Thái Bình rồi là lại là người tu sĩ là càng ngày càng đông. Thấy không? Đó là bây giờ cái tăng ni trẻ bây giờ đông dữ lắm. Phải không? Đó là Phật thời buổi này rất là thành. Đó như vậy rất là tiến bộ, rất là sung mãn trong cuộc sống phát triển cái đạo đức. Đó như vậy. Là cho nên chính từ chỗ đó không biết gì sau khi chết thì đó là một cái sống rất là sai lầm của con người thế gian. thì họ không biết nhân quả, không biết gì hết, thì không biết cái chết sẽ đi về đâu. Đức Phật dạy chúng ta cái chết đi về đâu rất rõ ràng, và chúng ta sẽ nói phần này. Tiếp theo thứ tư là không biết đi lên, không biết đi xuống, tức là mình họ nghĩ rằng không đi lên, không đi xuống. Đó là cái sống không khéo sống của người thế gian. Tức là họ quan niệm rằng không đi lên, không đi xuống là sau khi chết. Thấy không? Là không đi lên, không đi xuống, cái là chết là hết. Tức là không đi lên về cõi trên, mà không đi xuống về cõi đọ. Tức là không có cõi trên và không có cõi đọ. Họ như vậy chết là hết rồi. Thấy chưa? Họ như vậy, đây là quan niệm sai lầm của người thế gian, không khéo sống. Bây giờ quay cái thứ hai là sống khéo. Nãy giờ nói cũng về không ha, bây giờ nói khéo. Sống khéo là sống là sao? Thứ nhất là biết giác ngộ Phật pháp. Biết giác ngộ Phật pháp đó là người sống khéo thứ nhất, tức là người này có trí tuệ, tức là có sự suy nghĩ bằng trí tuệ của Phật. Này, trí tuệ của Phật là dạy chúng ta là gì? Giác ngộ vô thường cuộc đời, giác ngộ luân hồi đau khổ, giác ngộ cuộc sống hiện tại đừng gây tội lỗi, phải không? Giác ngộ tạo nhân lành tốt để tương lai mình được về cảnh lành, được phúc lạc và được giải thoát. Đó là biết giác ngộ Phật pháp. Những Phật pháp nó dạy rõ chúng ta những vấn đề này, phải không? Còn ngoài Phật pháp ra đâu có dạy rõ gì đâu, tỉ rõ chứ. Nó như vậy, thứ nhất là biết giác ngộ Phật pháp, thứ hai là sống thuận theo nhân quả tốt. Vậy thì người mà sống khéo á là sống thuận theo nhân quả tốt, tức là họ biết nhân quả xấu họ không làm và biết nhân quả tốt họ cố gắng làm. Cho nên người Phật tử chúng ta rất là cố gắng trong việc làm nhân tốt, đúng không? Tại vì mình, khi mình làm nhân tốt á là mình phải chấp nhận hy sinh dù quên mình mới làm được. Còn hồi nãy ta không có biết nhân quả, còn ta không biết hy sinh gì hết mà còn gây khổ với người khác để đem mạng sống cho mình, lợi cho mình. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta phải sống thuộc theo nhân quả, tức là chúng ta phải tạo nhân tốt là làm thiện bố thí, ta mãi giờ phóng sanh cúng dường hộ trì tam bảo, rồi siêng năng tạo công đức làm khác hơn nữa, tức là chúng ta phải hy sinh cái thân này, hy sinh cái gì mình có để làm lợi lạc cho những người khác, lợi lạc cho trong cái phương diện nào đó mình hướng đến cái cao quý hơn. Đây như vậy, cho nên Phật tử phải chấp nhận hy sinh, phải không? Phật tử bớt ăn bớt mặc bớt xài, mình đi bố thí làm phước làm từ thiện sao giúp đỡ người nghèo khổ, phải không? Đó, giúp đỡ xã hội được phát triển, rồi mình đi hộ cúng dường tam bảo hộ trì tránh thoát. Thế, rồi bản thân chúng ta cũng ít ăn ít mặc ít xài để lo tu, nhường đó lại cho gia đình, cho xã hội, phải không? Đó là chúng ta biết nhân quả. Cho nên người biết nhân quả, sống theo nhân quả, chúng ta phải bị thiệt thòi. Thấy chưa? Thấy chưa phải thiệt thòi đâu, nhưng mà cái thiệt thòi này biết rõ rằng là quả báo tương lai rất lớn, đúng không? Nói như vậy, cho nên là sống thuận theo nhân quả tốt là như vậy. Thứ ba là biết rõ nhân này sẽ về đâu. Là người Phật tử chúng ta có cái trí tuệ lớn đó là gì? Là biết rõ cái nhân này sẽ đi về đâu. Đây là điều rất là đặc biệt. Chỉ có đạo Phật là trí tuệ Phật nó thấu đề này. Còn những tôn giáo khác thì không có thấu rõ hết như vậy đâu. Tại như vậy á, thì là Đức Phật dạy chúng ta nhân này từ suy nghĩ sẽ bị quả báo như vậy, nhân này từ lời nói sẽ bị quả báo như vậy, nhân này từ hành động này sẽ bị quả báo như vậy. Thật là biết rõ chưa? Phật là bậc nhất tiết trí, ngài thông rõ nhân quả hết, phải không? Nhân này sẽ tiến hóa như thế này, nhân này sẽ tiến hóa như thế này, như thế này, như thế này. Đây là Phật giảng rất là rõ. Ví dụ bây giờ mà tự bố thí mà đổi về cõi trời, chuyện đó có không? Có không? Không được rồi. Bây giờ bố thí sao gì có trời được? Nó tự đi giúp đỡ người nghèo khổ thì tương lai giàu có cõi đời thôi, sao gì có trời nổi? Thế nhưng giúp cho con người để phước báo ở con người kiếm sao, chứ làm sao về cõi trời? Muốn về cõi trời con tử là sao? Thiếu thảo cha mẹ là vấn đề đầu tiên căn bản. Tại vì cha mẹ tại nhà là ông Phật ở tại nhà, phải không? Bạn tử thấy con phước báo là bằng cúng dường Phật không? Không. Vậy thì bạn tử là thiếu thảo cha mẹ là bằng đi chùa cúng dường Phật. Thứ hai là bạn tử biết cúng dường tam bảo, hộ trì tam bảo, đọc tụng kinh điển đại thừa, thì cái nhân này tương lai bạn tử về cõi trời đó. Thế rõ ràng chứ? Cái này nó khó làm hơn, đó nó công phu hơn và tốt kém hơn. Tại như vậy, cho nên chính từ chỗ này là cái hướng thượng chúng ta đến cao hơn, cho nên cái quả báo chúng ta lớn hơn. Tại như vậy, còn cái nhân mà tu cái đoạn phiền não thì chúng ta mới thành thánh được. Cái nhân mà tu thanh tịnh tâm mới chứng làm Phật quả. Mỗi cái nhân quả khác, trời ơi bố thí rồi làm Phật chuyện không có đâu, phải không? Cái chùa mà làm Phật chuyện đó là còn xét lại mới vô nhân rồi, ta đời đời kiếp kiếp sau này đó nó nhân nhân là cái hạnh tu nó khá hơn, nó giỏi hơn, cất chùa là sau này mình ở là nhà cao cửa rộng, còn về cõi trời cung điện lớn ha, nhưng mình là chưa có làm ông sư phải không à, nhưng mà cất chùa để tương lai mình sẽ được làm ông sư và ở trong cái chùa. Mình hiểu đó chưa? Thấy có nhiều nhà sư á không có chùa ha, chỉ là tóc ở an ở đường ở núi thôi, không có chùa. Bạn ta nói rõ chưa? Đó tại vì hồi xưa là không có làm phước cất chùa xây chùa, cho nên bây giờ làm thầy tu không có chùa. Thấy không? Nó là thiếu phước á. Chứ mà đừng nói là trời không tu khổ hạnh ở tóc ở an không à. Tại thiếu phước thì không được ở chùa. Tại vì chùa là cái câu tam bảo, mà chỗ nào có tam bảo là chỗ đó hoằng pháp lợi sinh mới được. Tại chỗ đó người ta mới về đây để tu tập, để tiến hóa thành 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 tập tương lai, phải không? Đó, tại ra mà không có chùa thì đâu làm gì phật pháp lớn được mà tịch, phải không? Thí dụ về sư hóa mà cái cốc cái am riêng một chỗ thì chỉ có một hai ba người phật tử quen tới tới cái cốc sư ở mà nói chuyện để độ ta thôi, chứ sao đâu tiến pháp đại đại gì được phật tử, đâu ai cho phép thì đâu có làm được, phải không? Đâu có tư cách đi giảng cái đó đây, từng lưng lên. Ví dụ sư làm giảng sư của tỉnh cho nên sư mới được đi giảng đó đây, sư làm trưởng ban một tháng của tỉnh buổi vô bách trung ương cho đi giảng toàn quốc luôn, thấy không? À, đâu ai cấm cản sư được, tư cách của mọi người lớn nó khác nhau nói như vậy. Còn bây giờ mình không làm giảng sư ai cho mình giảng, thấy không? Nói như vậy thành ra chính từ chỗ đó cho nên là còn cái việc làm của chúng ta đã tùy theo là cái phước báo của mình, rồi theo cộng chú cái thọ hưởng của cái phước của mình nữa, nói như vậy nè. Cho nên chính từ chỗ đó mà tự có các chùa ở quá khứ đang xây dựng chùa tháp ngôi đạo tràng tam bảo, cho nên sau này mà tự xuất gia được ở chùa, được ở chùa, ở chùa uy nghi lộng lẫy, tùy theo cái phước báo của chúng ta qua hư. Nha nha, là như vậy lớn hay nhỏ, là như vậy. Cho nên các cô độc mà khi các cái tịnh sát kỳ hoàng cao phật đó mà đến, thấy không? Đã trải bằng vàng rồng mua đất mà. À, nhưng mà khi cấp tịnh sát chưa xong, nhìn thấy tương lai kết quả lớn như vậy, như vậy, như vậy, phật ở nè, chư tăng ni ở nè, nghe pháp mà chúng sinh đến nghe pháp nhờ đó mà giác ngộ tu nè, giải thoát này, ông thấy kết quả đâu mừng, ông mừng vô cùng mừng, mà trong khi tịnh sát chưa thành, mà trong khi đó mà chưa thành vậy mà tâm ổng vui như vậy đó, mà khi đó là cõi trời cung điện hiện xuống rồi, cho thấy rõ là tương lai ông về đây nè, đây cung điện đang có sẵn cõi trời, chờ ông sau khi chết sẽ về đây, đây là cái phương pháp do ông đã xây dựng tịnh sát cho phật mà chưa tăng ở thì chúng sinh đến nghe pháp, phải thế chứ? Thế nên bây giờ Phật tử mà xây cấp chùa tương lai Phật tử về cõi trời thì chuyện nó tự nhiên thôi, tức là giống cấp cô độc đó, nói như vậy. Thành ra cái phước báo nó tùy đó, rồi sau này Phật tử phải làm ông sư, Phật tử mới được ở trong chùa, thấy không? Rồi mới hoằng pháp lợi sinh lớn, Phật tử mới được phước báo lớn, rồi Phật tử tu tập nó dễ dàng và từ chỗ đó chúng ta được đắc quả, thấy không? Như vậy, như vậy thì sống thuận theo nhân quả tốt, là mà biết nhân như thế này quả thế kia, mà chúng ta cố gắng mà làm. Dù cho cái chuyện nó khó ráng mà làm để được cái công đức phước đức lớn, phải không? Nói như vậy. Nhưng mà tự bây giờ mình in hình giấy tượng Phật, phải không? Thì cái phước báo theo kiểu in hình giấy tượng Phật, và tự đúc tượng xây tượng thì là cái phước báo theo kiểu đúc tượng xây tượng. Rồi in hình giấy nó rẻ hay nó mắc? Nó rẻ đâu mà tự. Còn xây tượng đúc tượng nó mắc không? Mắc. Thì nó mỗi cái tốn nhiều phước nó lớn hơn. Thì nó như vậy đó. Rồi từ các cái chùa bằng lá thì cho phước theo cái chùa bằng lá, từ các cái chùa bằng mà bê tông cốt thép nè, to lớn cỡ nào thì phước báo theo đó nó lớn hơn, có thấy rõ không? À như vậy, cho nên là đầu tiên theo cái nhân cái quả của chúng ta là như vậy. Vậy thì nói như vậy đó, thì không phải là những người giàu làm cái chùa lớn cái phước mới lớn, còn cái người nghèo làm không nổi cái phước nhỏ. Bây giờ phải nói ngược lại nữa. Hơi giàu có tiền nhiều đi cất cái chùa lớn để khoe khoang, ta như vậy là cất cái chùa để thêm tiền não, thấy không? Sư nói nó trắng ra luôn nha, nói như vậy đó. Có nhiều người cất cái chùa lớn đi khoe, cái chùa đó buôn cấp đó, một mình tôi đó nha, nói vậy là ngạo mạn tự cao đi khoe, nói người ta làm như tôi làm được, vậy thì cất cái chùa tự có phước, ai ngờ có phước có tiền nhưng mà lại cộng thêm là tiền não, ta là ngạo mạn tự cao qua ta hay hơn người khác. Thế như thế là thiền não rồi, phải không? Thôi vô lại. À, rồi bây giờ người kia nghèo quá, không đủ cấp cái chùa như vậy, họ chỉ cúng được con to hay bao xi măng à. Thế như thế những tâm nguyện họ lớn lắm. Tao nói con nghèo quá Phật ơi, con nghèo quá thầy ơi, thầy quan nghị chứng minh cho con cúng dường hùng vô bao xi măng. À, đây sao cái chùa được thành tựu con mừng dữ lắm. Đây được thờ Phật của thầy ở, Phật tử đến tu, tương lai cái nhiều người thành Phật con mừng lắm, hầu hướng về cực lạc giảng sanh sao thành Phật, thầy chứng minh cho con. À, vậy thì sư quá nghe nói quá chứng minh không? Chứng minh không? Chứng minh chứ. Nếu người chân tu thì quan hệ chứng minh liền. Còn mình ông bác thầy chân tu đó nè, nói cho bụng, trời ơi, cúng dường lo xem ăn quỷ dữ vậy. Ông thầy là mà nói câu này ra là không êm rồi. Thế giờ nó như vậy, không lẽ bây giờ cúng dường cả ngàn bao xiêm ăn rồi vẫn còn người thành Phật nữa. Còn bây giờ cúng dường cái bao xiêm ăn còn hiểu được sao? Mình ra ta nghèo, lòng ta thành, phải không thầy? Tụi bây chứng minh người ta vừa nghĩ chú quỷ người ta liền. Đây ha, bây giờ lòng ta quá lớn. Bây giờ mặt ngày xưa có phân biệt giữa Bình Sa Dương với bà lão ăn mày không? Thì cúng hộ qua đăng tỷ nhớ không? Đâu có biết đâu. Tăng nguyện lớn thì phước báo lớn, quy được lớn rồi đó. Còn mà cúng dường nhiều mà tăng nguyện nhỏ quá thì ra là tối dòng gió khổ đẹp tắt phục trần. Tại vì là cúng dường lớn nhiều nhưng mà cầu làm vua trời. Còn ba là bà già kia là hy sinh cái cuộc sống của bạn ta đó mà cúng dường cái đèn nhỏ xíu mà cầu được trí huệ Phật, thấy không, phước lớn vô cùng. Đó, người ta nói như vậy là những người quá nghèo không có tiền đó mà có lòng thành kính như vậy là phước lớn. Không phải lợi dụng câu mà sư nói mà giảng đây nha. Thầy Phật tử là làm bộ cúng ít mà nguyện lớn không được hả? Nghe sư quá nói câu này có tiền nhiều mà cúng ít mà nguyện như sư quá nói vậy là phước lớn thì không được. Kiểu này là làm bộ bỏ sẻ cái cúng dường mà nói phước lớn thì không được hả? Cái này tội chết. Nhớ không? À, như vậy đó. À, như là Phật. Thì đó là cái thứ ba. Biết rõ nhân này sẽ đi về đâu. Thấy đó, thành ra mình hiểu rõ rồi, nhân này là còn trong cõi người, nhân này là về cõi trời, nhân này là được giải thoát đó. Nhưng cho biết rõ như vậy chúng ta có cửa cái nhân nào mà chúng ta tu được và phù hợp và cố gắng phấn đấu để tiến hóa lên cao hơn. Cho nên người mà tự giác ngộ rồi mà tu nhân gì, nhân giải thoát nè. Còn cái nhân mà trong luân hồi mà cái nhân là phước báo đó, mình cũng làm cái vô duyên nè, không có bỏ, không có chê nè. Tất cả việc thiện làm đều làm hết theo khả năng của chúng ta. À, nhưng mà cái mục tiêu lý tưởng người tu chúng ta là gì? Là giải thoát, là để thành Phật ở tương lai, nhắm ngay cái chỗ thành Phật để tới. Tại là đây như vậy đó. Nhưng mà xung quanh trên đường đi gặp cái gì làm cái đấy, thiện là làm, thiện là không bỏ. Thế là như vậy đó. Thành ra Phật tử đang đi trên đường lộ, chạy về Cao Lãnh, bỗng nhiên con người ăn mày gặp Phật tử, bà ơi cho con xin tiền đó bụng của bà ơi. Rồi nếu mà chạy luôn, con tôi đang chạy về Cao Lãnh, không có đi của khác cũng cho được không? Ngừng xe liền lại cho ta liền. Thế nó như vậy. Như vậy là gặp gì mà cho, gặp gì mà giúp, gặp gì mà làm, đó là điều thiện, không có bỏ gì hết. Thấy không? Chút là ác nhỏ cũng phải nhớ bỏ, mà chút thiện nhỏ đừng chê, phải cố làm. Là nhiều cái thiện nhỏ thành thiện lớn, giống như là vậy, nước nhỏ giọt lâu ngày cũng đầy bình. Việc ác nhỏ đừng có là coi thường, mà lại là chúng ta cứ làm nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm là ác nhỏ thành ác lớn. Thấy giống như là giọt nước trên mái nhà đổ xuống, tuy là nhỏ được coi thường, lâu ngày, lâu tháng, lâu năm nó soi cục khủng cục đá xanh luôn. Người này nghe đúng không? Nước chảy đá mòn mà. Thế như vậy, cho nên người tu Phật tử chúng ta cũng gọi là này. Thế như vậy, như hôm nay mình biết về cực lạc bản sanh, là biết nhân quả không? Biết, là biết rõ về Phật tử mới niệm Phật về cực lạc nè, để mau thành Phật. Thế đó là nhân quả rõ ràng. Đó, như vậy đó là chúng ta sống khéo. Sống khéo mà cộng thêm gì đó là tu khéo. Thứ tư là biết hướng tu cầu giải thoát. Một người mà khéo sống là người đó sợ luân hồi, sợ đọa lạc, sợ sanh tử. Thì muốn thoát khỏi sanh tử, luân hồi, đọa lạc phải sao? Chỉ có nước là gì? Là tàu u tu. Tàu u tu. Mà tu đi họ tu gì? Tu giải thoát mới được. Chứ tu phước mà sao giải thoát được? Thấy không? Thì cũng tu nhưng mà tu cũng thấy tu làm phước, tu cũng vừa không à. Chứ tu giải thoát thì nó khó quá, không tu. Thế không? Nó thành ra bằng nữ phải ăn chay thì những điều tiến nhất. Thế rồi phải biết niệm Phật, phải biết nhịn nhường, phải biết là hỷ xả từ bi và cố gắng hành trì pháp, Phật tử mới giải thoát được tương lai. Tự nhiên khó không? Khó chứ, tự muốn giải thoát mà dễ xong mà giải thoát được. Phật tử muốn leo lên lầu cao á, Phật tử mới chịu cực khổ chứ. Phải không? Phải đi cái mệnh cũng chết, nhiều khi ép tim thở nổ gác rồi lên để nhận nó không gió. Thế không? Đó như bây giờ trên lầu 2 Phật tử cũng nhập thất. Thế không? Phật tử là sao? Phải ráng độ bộ lên là 4 cấp bậc lầu. Mỗi lầu đi hai hướng là hai tầng khác Phật tử. Một tháng chờ là phân biệt một lần thứ hai đi lên. Như vậy Phật tử có lên lầu 2 Phật tử đi mấy lần? 4 lần. Thấy không? Nhưng mà già mà rác lẩu lên. Thấy không? Lẩu lên nhận vô đó rồi ngầu trọng niệm Phật luôn. Khỏe không? Nhờ từ khổ leo lên tới đó thở hổn hển hổn hển. Nhưng mà vô được Phật thì nhốt trọng có thấy khỏe không? À bây giờ được là được siêu nhốt rồi. Được siêu nhốt này là tu rồi. Chứ mà nó bị nhốt nha. Được siêu nhốt. Thật ra những người mà nó vô nhập thất là được siêu nhốt. Nhốt cái này là dễ tu. Ở ngoài chứ bảo vệ lo cho ăn uống đầy đủ ngày ba bữa. Phải không? Nước nâu đầy đủ sẵn sàng bơm lên và cho ở đỉnh mà tắm rửa thoải mái, xài dụng thoải mái. Nước sôi sáng là có người đem tới, hết đưa ra. Phải không? Muốn gì có nấy, sướng không?
sư phụ chết rồi nữa. Ta ra là được vô đây để mình tu, thế hả, được bị nhốt. Còn bây giờ bà tử bị công an nhốt, khổ không? Tại mình làm tội bị công an nhốt, luôn chẳng ra tài đó, mình khổ như chết, ta mất quyền công dân rồi, nó khổ lắm. Còn nên mình được nhốt là vô trọng mình tu sức chết. Đó là như vậy. Cho nên chịu cực lên dành chút xíu, vô trọng cái thở vào nhà dẫn. Trời có tấu nghèo lên như Phật không? Tới giờ có người đem đến hộ thất, thầy gõ cửa mời mình ăn cơm. Phải không? Ăn cơm phải cửa đưa ra, đóng cửa lại, rồi nó tu nữa, ngoài nó dọn dẹp. Phải không? Sướng chết rồi như đó. Như vậy này Phật tử phải cố gắng phấn đấu leo lên đầu. Còn trên đường về cực lạc, Phật tử phải cố gắng đi từng ngày từng đêm, từ tháng này qua năm nọ, đến suốt cuộc đời đi ở chót mới tới cái điểm này là bước lên tòa sen được. Phải không? Phải thấy chưa? Thế nên Phật tử muốn bây giờ tòa sen mới chịu cực lên lầu 2, thang nào mà nhập thất. Nói chung thôi nha. Như vậy thì phải ráng cố gắng chạy từng bước đường của chúng ta, khi nào mà rốt ráo con đường rồi mình tới điểm. Nè, mà anh cứ nghĩ, nghĩ rồi là đi nữa, chứ đừng thấy bà trời nằm ngủ. Không được à, ngủ cái ngủ vô luôn đó, không được. Thấy không, rồi ngủ vậy làm biến, không được. Thật ra chúng ta cứ chạy miếng, chạy xiếc, chạy mãi, quên ăn, quên ngủ, chúng ta không mau đến. Thấy như vậy. À, đó là vấn đề thứ tư của cái sống khéo là gì? Là biết hướng tu cầu giải thoát. Thì bốn cái vấn đề vụng về tu, vụng về sống đó là gì? Chỉ biết mình mà sống, không biết sợ nhân quả, không biết gì sau khi cái chết, và không đi lên, không đi xuống. Người sống khéo là gì? Là biết giác ngộ Phật pháp, sống thuận theo nhân quả tốt, biết rõ nhân này sẽ đi về đâu, biết hướng tu cầu giải thoát. Thật ra thấy hai cái này đóng hiệp nhau phải không? À, đúng về sống và kéo sống là như vậy. Vậy thì phần thứ hai thì đó là lời Phật dạy. Bây giờ bắt đầu đi vào lời Phật dạy thì sẽ chỉ nói thoáng qua thôi cho tự chúng ta nhận thức. Trong kinh bộ Đức Phật nói thế này là thế sự là giả, chỉ nghiệp tạo không rời ta. Đây là dịch thoáng ra cái nghĩa cho nên vừa từ dễ hiểu. Nguyên ngôn văn rất là dài. Thế sự vạn ban đô thị giả, duy hữu nghiệp tùy thân. À, thế sự mọi dân đều là tạm giả, chỉ có nghiệp theo mình suốt cả cuộc đời. Thì sư dịch lại rất là ngắn gọn là gì? Thế sự là giả, chỉ có nghiệp tạo không rời ta. Lời này rất là gọn dễ hiểu phải không? Thế sự là giả. Thế sự là gì? Sự là việc. Ta mà tất cả mọi sự mọi việc cái gì ở trên đời thế gian này ta đều là giả hết. Ta giả không thiệt lên. Thì cái gì trên đời này nó có mình không? Trên mặt đất này là có mình là đơn vị đầu tiên, phải không? Rồi ngoài chúng ta là có gì nữa? Có sơn hà đại địa, núi sông bao la, phải không? Rồi có ai nữa nè? Rồi có những cái gì cộng hành cộng trú với mình trên mặt đất này? Đó là những chúng sinh sống trên mặt đất này với mình. Đó là thân núi, tình cảm nhất là cha là mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, thân hữu. À, ngoài ra nữa là gì nữa? Cái gì là sở hữu của mình? Danh quyền, lợi lộc, chức tước ở trong cuộc đời. Phải không? Tiền của tài sản mình gom về cất vô tủ, bỏ túi. Phải không? Tức là cái này của mình đó, nhà cửa mình xây dựng đây, tài sản mình hiện có đây, tất cả cái đó gọi là gì? Là của ta. Nhưng mà trong kinh Sài Dụ Đức Phật nói rằng cái gì đã là của ta nay chắc chắn không còn là của ta. Nghe rõ không? Cái gì đã là của ta, đã là của ta tức là gì? Là đang là của mình rồi. Phải không? Cha mẹ của mình là của mình, đã là của mình phải không? Vợ chồng con cái đã là của mình, thấy không? Và đang là của mình. Tiền bạc của cái dân ở đâu đã là của mình, đang là của mình, thấy không? Đó, vậy thì cái gì đã là của ta nay chắc chắn không còn là của ta. Có ai làm vua hoài không? Có ai làm bí thư hoài không? Có ai làm xã trưởng hoài không? Hết nhiệm kỳ 5 năm 7 năm nghỉ để tôi khác lên chứ, phải không? Nữ 60 tuổi thì ưu rồi, còn nếu thất sủng bất tử nửa chừng là chuyện khác. Thật sự rõ chứ, nó như vậy. Vậy thì tiền bạc của cải của chúng ta ở ngoài mãi với mình không? Hôm nay trong túi mới chạy qua đường ngã khác vì kinh tế làm ăn trao đổi. Phải không? À, rồi bây giờ nói vấn đề là cha mẹ sống mãi với mình không? Thấy không? À, còn sống đây mai là chết. Phải không? Hay là mốt chứ, như thiện giác. Phải không? Nói như vậy. Tôi thấy không? Tết toàn Tết với mình đấy. Một bố chết queo. Mới đầu để chung hết ngày hôm qua nè, nói bài vàng mới nhớ Kim Cương nhớ. Nói như vậy đó, thì đó cha mẹ là thấy còn khỏe, tình tưởng là sống trăm tuổi với mình. Ai ngờ đâu là phong chóc đã qua đời. À, như vậy, vậy thì cha mẹ là của mình, nhưng vô thường đến cũng bỏ mình ra đi. Vợ chồng đang sống hạnh phúc như vậy, bỗng nhiên vô thường đến, chồng chết hoặc vợ mất, buồn không có tử, khóc bi thương thảm thiết. Tình tấm mặn giờ đấy không còn nữa.
gấu đơn gấu chiếc bây giờ cũng đơn chiếc luôn. Nó vui thôi. Bây giờ con cái của mình là cái mầm nhựa sống tương lai mình nuôi dưỡng để về già mà nhờ cậy, ai ngờ đâu đá vàng không lá xanh rơi, phải không? Lá vàng là cha mẹ già, mà con trẻ nó lại chết trước mình, nó bỏ mình bơ vơ cuộc đời già cả không ai nuôi. Rồi thấy không, cảnh nó khổ không? Khổ chứ, ta như vậy. Vậy thì đó là nói chuyện ngoài thân ra, nhà cửa của mình nè có thể tồn tại mãi không có tử
không, ngày nào đó nó cũng hư cũng sạch thôi.
Đang khó chốc ra rồi là vô thực đến nó biến mất đó, giống như là đằng động đất đó, bên nhiều cổ mình thấy trước mắt. Hồi nào mà không có tivi mình đâu biết động đất là gì nữa, toàn đâu thấy sóng thần ra sao. Nhưng mà những khoa học tấu tân á, mình ngồi đây chứ thấy trên đang tấu mở lên cái thời sự là quốc tế rồi là đài nó đưa đi tải truyền tải đến cái tin tức và những hình ảnh mình thấy ghê không. Chỉ trong các 30 giây thôi, tại là New Zealand là thành phố nó biến thành đống là gạch vụn, chỉ trong cấp trong một phút đồng hồ thôi mà cả cái là thành phố của là Nhật Bản á là gì, là biến thành gì, là biển nước. Ở đây chưa đó, như vậy thấy không, nó không chọc. Vậy thì cái gì chắc chắn đã là của ta, nay chắc chắn không còn là của ta, phải không? Bây giờ tất cả người trong hoàn cảnh tai nạn đó họ mới thấy rằng lời Đức Phật nói là chính xác, cái gì đã là của mình nay chắc chắn không còn là của mình. Thấy không, đó biến đổi chắc là rất là nhanh. Rồi bây giờ cái thân này nó chắc chắn là của mình, nhưng mà vô thường đến thở cái thì không hít vô được, còn là của mình không? Nhận vô luôn. Thấy chưa? Biết đâu tóc này không là viên viên gì không thở cái thì vô luôn sao? Không có chùa không nhau, lên lại, đi trụ lại ha. À, nói như vậy, hay là nói sư quá đi. Ta ngồi nói giảng mà tự nghe rất là mạnh dạng nè. À, sư thì cái khẩu khí sư là cái sức sư rất là mạnh, là đau thân sư rất là mạnh, ta thấy khỏe không? Khỏe. Nhưng biết đâu tối nay giờ thở không nổi sư luôn. Thấy không, nói như vậy đó, nó đâu rõ ràng rồi, nó như vậy. À, như thế cho nên hồi sáng này có đệ tử sư Trà Linh nó điện lên nó khóc lóc, đó là gì mới chết còn hơn, bà rất thương sư, rồi lúc sư còn sang như ở bên bác sĩ rồi nữa, rồi bà thương sư dữ lắm, thăm sư rồi năm ngoái năm kia nó còn lên đây thăm sư là mấy mươi năm rồi mới gặp, chắc thăm lần này chứ không thế nào mà thăm được nữa, bây giờ rồi nữa thương sư lắm, tại vì vậy bây giờ mới chết được không đó, sáng điện lên nó khóc à, gì luộc đó, khóc. À, thật ra là bà tự thấy khó chóc thôi, là như vậy. Thật ra trong tình cảm nó chia liều để buồn không? Buồn. Rồi mai mốt mình chết à, mình bỏ cha mẹ, bỏ vợ chồng, bỏ con cái, bỏ hết đi, mình buồn không? Buồn chết, buồn dữ nữa. Thật ra mà chết mình khóc, miếu mặt nó trần mắt đi. Thế giờ nó như vậy đó, nó khổ lắm. Thật ra chính từ cho nó như mình tự thấy là cả thân mình cũng không giữ được. Cho nên Đức Phật mới nói rất là hay, những gì chắc chắn đã là của ta, nay chắc chắn không còn là của ta, phải không? Vì vô thường thay đổi bất ngờ, ông có nói là của mình mãi được. Mà cho nên quán thấy rõ vậy thì nó có đến nó thay đổi mình cứ tự nhiên thôi, phải không? Như vậy Đức Phật nói thêm câu rằng cái gì chắc chắn có thể là của ta, chắc chắn ta không được cái gì. Câu ra là bắt đầu tuyệt vời đó. Cái gì chắc chắn có thể là của ta, chắc chắn ta không được cái gì. Cái gì mình suy nghĩ tính toán rằng sẽ là của mình, sẽ là được như vậy, nhưng chắc chắn được như ý không? Đúng không? Đúng. Có thể được, cũng có thể không. Nếu mà nhân duyên hậu đủ thì có thể được, nhân duyên không thể hậu đủ thì nó là không. Thử rõ chứ. Ví dụ bây giờ tôi nói bây giờ bà tử đang trồng hoa màu, mình tưởng nắng tốt mình tứ nó màu hơn, bà tử mình trồng củ cải đang trồng rau cải đó mà nắng đó là trúng, đang mà mưa là lỗ, phải không bà tử? Lúa đang là nó đang nghiêng nè, trồi lúa dần hức á, thấy là mình tức là mới được gặt, hay là mốt là nửa tháng nữa mình gặt, nó đang là mới đỏ luôn một cái à, tại thấy con không? Cầu để chúng buồn, ai ngờ mưa trận ngày hôm qua đó nha, nó nằm mát ở trên. Thấy mệt chưa? Hào rồi đó. Còn giờ nó mới cầm sữa thôi, bị gió như ngày hôm qua mưa qua là nằm mát hết, chỉ như phút tắt rồi đó. Trời giờ lép hết. Thấy nó đẹp, thấy nó xinh xơn đó mà thử, nhưng mà lép sạch sẽ luôn. Và một cái nước lạ cắt lên làm rơm luôn. Tao mà bước ta cắt lỗ đó, thấy rõ chứ, nói như vậy. Thành ra cái gì chắc chắn có thể được của ta, chắc chắn ta không được cái, tại vì sao? Thì mưa bão qua. Thấy không? Là cái duyên nghịch á, nó xen dữ vào, nó ngăn trở thành tựu thành ý muốn của mình. Thế nói như vậy, thành ra đó là không thể bảo đảm an toàn mà chúng ta cho rằng là như ý được. Cho nên chúng ta phải đừng cái gì quyết định tương lai chắc chắn là của mình. Vì bây giờ ta tự quyết định rồi lại nó sao? Nhưng mà trên đường đi á, bạn tử bị trở ngại vấn đề gì? À, bạn tử không về cực lạc, bị nghiệp gì nó chi phối. Ha, bỏ niệm phải về cực lạc, qua tu cho khác. Ta, thành ra bạn tử về cực lạc được không? Không, cho nên ta phải nắm chắc mới được. Ở đây là chúng ta nói vấn đề khác rồi. Bây giờ chỉ nói ý nghĩa trong đây. Phật dạy chúng ta cái gì tương lai có thể là của mình, nhưng nó có thể là không thể của mình được. Tại vì nhân duyên nghịch đó, nó xen vào chi phối. Cho nên ta phải cố gắng là sao giữ cái nhân duyên này cho nó đầy đủ để mà đi như ý chúng ta. Nó khó là dễ, khó như vậy. Giống như là sáng đi chùa với đường tu, nhưng mà tới ngã ba đường lộ nào đó, ta có hai đó nói trời ơi đây đâu vậy, nên đi vô chùa đi tu không, thôi nghỉ bữa đi, đi tu hoài bữa nay sao tu đi vô đi đám cưới bữa đi, à ngày đám cưới là cái miệng nó cũng liếm bỏ rồi, thôi nghỉ đám cưới lâu có một lần, thôi bây giờ tao nghỉ được rồi, tao nghỉ ha, thôi đi với bà nha, cái kỳ sau cũng có phụ kỳ sau đi vô hỏi tao kỳ đầu chút mua nó dạ không có thể đi vô tu gặp bà lũ đám cưới sao vậy thôi, cửa chỗ lỗ vương cài ăn đám cưới lỗ của tu thấy chưa đó. Tại sao mà nói ăn bữa chỗ lỗ bữa cài có thể? Tại vì mình cài bữa nhiêu tiền, tại vì đám chỗ cái tiền ngày đó đi cúng đám chỗ hết rồi. Tại sao ăn bữa đám chỗ no bụng mà lỗ tiền cài rồi đâu có, phải không? Phải đi tốn tiền cái đám chỗ ngày đó là vợ con nhà đói giờ không có tiền cài, phải không? Như vậy đó, hôm nay ăn cái đám cưới là lỗ của nó nó tù, không có thu được chút nữa. Nhà bữa nay đi giảng mà giảng hơi đặc biệt đó, có nghe được không? Không. Còn tự nhiên lòng này có bước duyên đó, nghe thì giảng bài giảng này phải không? À là như vậy. Vậy thì thế sự là giả, chỉ nghiệp không rời ta. Vậy thì tất cả đều giả, nghiệp mình tạo nó không bao giờ rời mình. Mặc dù là cả trăm ngàn kiếp đi vẫn theo sát trong cuộc sống của chúng ta, dù bất cứ là chuyển qua cái thế giới nào, sống với cái thân chúng sinh nào, nghiệp vẫn theo sát mình là mình không hay không biết. Chờ đủ duyên kỳ nó sẽ đổ ra thành quả báo cho mình để hưởng. Đây vui hay là khổ, đó như vậy. Cho nên thì đòi xin nói tự chúng ta nghe đó, lời Phật dạy đó là dù cho trăm ngàn kiếp nghiệp đã lỡ tạo rồi cũng không mất, ta đủ duyên kỳ để đổ thành quả. Thế nói như vậy, đủ duyên kỳ đổ thành quả, thế nên là không biết là thời nào, tại như vậy. Còn tưởng mà lỡ niệm con niệm Phật rồi, dù niệm chơi lỡ lễ A Di Đà rồi, dù là lễ chơi phải mà đến lỡ cúng dường A Di Đà là cúng chơi, nhưng mà tưởng có giao duyên chưa? Có vô duyên, cho nên sao đời đời kiếp kiếp sau này bỗng nhiên cái thấy A Di Đà, cái mình thấy mình nhìn cái mình thấy là quen đời nào, cái lại liền ha, nó cúng dường liền. Và nghe ta dạy niệm Phật cái niệm theo còn sớm, tại vì mình có duyên quá khứ. Còn bây giờ nghe nói ông A Di Đà cái mắt tiếc, cho nó niệm Phật không ưa, vì cực lạc không tin, tại vì mình không giao duyên, phải không? Cho nên kinh Phật nói rằng đời mạt pháp, ai đã nghe được qua pháp môn niệm Phật đang niệm kinh A Di Đà, phát tâm tin tu về cực lạc liền, ta biết rằng người đó đã giao duyên với A Di Đà nhiều đời kiếp. Thế giới là lâu xưa, phải không? Đó nhiều lần. Vậy thì Phật tử có giao duyên A Di Đà chưa? Có rồi, biết rõ. Tại sao biết có? Tại vì nghe Phật nói kìa. Cho nên bày trò mình tin niệm Phật liền là tu dữ lắm, tu cho tu xiết tu miết tu cho chờ chết mà. Ra nó như vậy, cho nên là lo niệm Phật không mà đi đứng đằng đầu thì chỉ biết niệm Phật không mà thôi. Cho nên rõ ràng chúng ta có duyên cây như là. Cũng có những người tu khác là Phật tử, là các vị người tu xuất gia, nhưng họ không chịu tin tịnh độ và không tu niệm Phật. Tại vì sao? Vì vậy họ có duyên thôi. Nhưng mà duyên cái pháp môn tu khác. Nhưng mà pháp môn tu nào cũng vậy, tinh tấn là thành công, mà không tinh tấn là cũng không kết quả. Ta nói như vậy, đơn giản như thôi, là như vậy. Vậy thì ở đây là thấy sự là giả, chỉ nghiệp tạo không rời ta. Cho nên từ cái câu sau này Phật mới dạy chúng ta là hãy lo tạo nghiệp thiện, để nghiệp thiện luôn theo mình, để nó không rời mình, để sau này mình có lợi hơn. Đừng làm nghiệp ác, nó theo mình hoài là khổ. Phải không? Nói như vậy. Lấy đi đâu mà cả phụ gia sư hoài thấy lo, đi đâu là cứ núp lén lén theo dõi hoài thấy mệt không? Phải không? Còn mà đi mà không trong tự tại mà còn bảo vệ ra sau lưng không à, mừng không? Mừng, phải không? Nói như vậy. Chúng sinh luôn bị nghiệp chi phối, đây là lời Phật dạy chúng ta trong giáo lý. Tất cả chúng sinh luôn bị nghiệp chi phối. Chúng sinh đó là có ai? Có mình đây, phải không? Là mình là một trong những chúng sinh luôn bị nghiệp chi phối. Thì khi sống bị nghiệp quả rồi tạo nghiệp, đây là cái điều kiện cơ bản để cần lưu ý. Mình do nghiệp dẫn sanh kiếp này làm người. Khi làm người, mình sống là sống làm người, nghiệp có trổ lên mình bị quả báo, phải không? Nhưng mà khi sống đây á thì mình lại tạo nghiệp mới nữa, phải không? Thì nó mới, thì đâu khi mình mê mình tạo nghiệp mới mình sống ăn, phải không? Thì khi mình chết á, nghiệp cũ chưa trả hết, nghiệp mới cộng dồn thêm, cái nào mạnh nó sẽ dẫn mình đi dẫn như sao. Thế rồi như quá khứ mình tạo điều ác, bây giờ làm cho con người chịu khổ, mình giác ngộ bây giờ mình bắt đầu làm phước, và mình bố thí làm phước dữ lắm, thì giờ phước mình mạnh, cho nên là cái nhân này nó sẽ gì, nó đè cái nhân cũ đi, à phải không? Đó, nó danh nó tổ trước, thì ra khi lâm chung á, cái phước nó hiện ra và dẫn chúng ta đi về cảnh giới tương lai của phước, thấy không? Còn bây giờ mà thử giác ngộ cao hơn là quá khứ mình là luân hồi đau khổ, tạo nghiệp là thế gian, vì họ muốn cái sanh tử còn nữa, kiếp này bắt đầu từ đây ráng vào niệm Phật là pháp đại thiện, niệm Phật là pháp đại thiện, bây giờ làm ác là cái pháp mà là bất thiện, là bố thí làm phước cúng dường đó là pháp trung thiện, mà niệm Phật là đại thiện, thế niệm Phật là đại thiện, vậy thì cái pháp đại thiện nó có khả năng mới chặn ba cái lạ hai con đường kia, là ác không đổ sanh mà thiện ở cõi đời người không được đổ, phải không? Mà bây giờ cái gì đổ có thể qua sen đổ. Thế giờ cái thiền lâm chung rồi định niệm Phật được đâu, hoa sen đổ, hoa sen đổ thì vậy đâu thanh chung nước, phải không? Mà nếu mà thiện mạnh đổ thì chư thiên nước về cõi trời, mà nếu mà ác mạnh đổ thì hai đứa quỷ sứ nước. Thế giờ nó còn đâu dẫn mình đi, nhưng mà tự muốn hai đứa nói nghe đi, hai đứa à, Phật cho Bồ Tát thánh chung nước ngon không? À, đó là hoa sen đổ à, là như vậy là chúng ta ngồi là hoa sen rồi đi rét một gì cũng luôn ngon. Là bây giờ chúng ta mới lo niệm Phật nè, à như thế, cho nên là chúng ta khi chết chúng ta không bị nghiệp dẫn, là mình chủ động niệm Phật để mình về được lại, thấy rõ chưa? Cho nên bây giờ chúng ta phải ráng chủ động trong mỗi niệm chúng ta bằng câu niệm Phật là như vậy. Nên thứ ba tức là người giác ngộ sanh tử biết lo niệm Phật gấp, à đây là ngay số ba lớn, à người giác ngộ sanh tử biết lo niệm Phật gấp. Vậy thì hôm nay phật tử chúng ta biết lo niệm Phật gấp chưa? Biết chưa?
Biết rồi, mình sợ mình chết đi.
Mà giờ còn sống chờ sợ còn đẻ để mà sợ dữ lắm. Tại vì chắc là tương lai phải chết thôi, mà chết là không tu thì gì lên ngồi được. Tại vì cho nên bây giờ phải lo trước, ráng lo tu trước. Ngày mai mà giờ, ngày mai không biết ngày nào nữa, cái mai hoài là tới mai bây giờ. Phải không? Tu nay mai nhờ, phải không? Rồi ngày mai mà chưa tới ngày đó thì tuần mai tu rồi mốt nhờ thì cũng tới ngày mới. Bữa nay cũng là ngày mới, rồi ngày mới đó là mình tính ngày mới nữa, ngày mới nữa. Và tự nhớ cái bảng mà cái quán nó dụ khách á, mai ăn khỏi trả tiền. Tại nghe nó mai ăn khỏi trả tiền phái quá, hôm nay không ăn mời vô ăn, ăn cho đã, vô cho no bụng rồi á, bước ra cửa là kêu chị anh ơi sao mà không trả tiền tôi? Nói trời, cái bảng để mai ăn khỏi trả tiền mà. À, nói trời, hôm nay ăn nó không trả, có thể ăn nó trả chứ. Đó, bị bắt kế rồi mà thử. À, như vậy, các bạn để hôm nay ăn coi trả tiền. Tức là bữa nay ăn là phải trả tiền rồi. Mình đợi ngày mai, mình vô ngày mai, đi ngày mới là ngày hiện tại. Thế nó như vậy là nó phải trả tiền, biết chưa? Đó, thành ra mình tu hôm nay để ngày mai mà nhờ. Thế bữa nay mình tu ra là mới nhờ. Thấy không? Để mai mình chưa chết thì mình tu nữa là mốt nhờ, là mốt là ngày mới của ngày mai. Phải không? Cứ mai hoài thôi, chừng nào mà tắt hơi nữa là tới ngày rồi, phải không? Đó là đúng ngày giờ thì được làm luôn đó, chừng nó mới biết rằng là mình tu hôm nay đến chừng đó mình nhờ, phải không? Đó như vậy. Thì qua bài kệ như sau: con nguyện lúc lâm chung trừ tất cả chướng ngại. À, vậy thì mình tự thấy rằng á, đây là bài kệ của ngày Bồ Tát Phổ Hiền của chúng ta. Con nguyện lúc lâm chung trừ tất cả chướng ngại. Thì người tu tịnh độ chúng ta phải biết rằng lâm chung có những cái chướng ngại nó sanh ra cho mọi người, người tu phật tử chúng ta hay là nói chung tất cả chúng sinh. Chướng ngại đó là gì? Một là quan trái hiện lên, hai là gì? Là tiếp tham, ba là ái tham, bốn là sầu muộn. Tại là bốn cái này nó hiện lên cho người chúng ta khi mà sắp chết. Thứ nhất là quan trái, tức là những cái chúng sinh mình gây khổ á, bây giờ nó hiện lên cái đòi nợ, giết giật sát sanh làm người đau khổ. Thì khi chết á, khi sắp chết thì nó hiện lên, nó cho mình thấy để mình uống quản và mình bất loạn thậm chí mình chết cái là theo nghiệp đi dẫn đi đó, thấy rõ chưa? Đó là quan trái. Thứ hai là nghiệp gì? Là tiếp tham. Tiếp tham là vô tử, là của cải, tiền bạc, tài sản mình hưởng chưa hết là mình đi rồi, cho nên mình tiếp. Trong đó tiếp là tham rồi, thật ra tiếc là mình tiếc nói mà xài chưa thỏa mãn, tham là còn tham muốn tiền bạc của cải. Vậy thì hai cái cử chỉ, cái động tâm này thì gọi là gì? Gọi là tiếc tham, tức là tiếc nuối của cải. Thế là như vậy. Vậy thì khi chết phải tái sanh trở lại để mà hưởng của tiếc. À, là luân hồi đó rồi, phải không? Thế nhưng mà thành cái gì đó thì không biết, sau này gì đó không biết. Đây như vậy. Thứ ba là gì? Tức là ái tham. Ái là tình thương ái giữa người thân của mình. Đó là ai? Vợ chồng, con cái, thấy không? Con cháu, dần dần người thân thích của mình, cho nên khi chết mà mình còn ái luyến thì tái sanh trở lại đi gặp nhau nữa để mà tiếp tục con đường tình cảm phía sau. Đó như vậy. Rồi thứ tư là gì? Là sầu khổ, tức là giận hờn, buồn bã ai, giận hờn ai, thù quá ai, à làm tắt hơn chết phía sau lại gặp người đó à, để mà đòi nợ à, thấy chưa? Là như đó là bốn vấn đề quan trọng nó bỏ trói chúng ta khi lâm chung mình mất tự chủ và mình sẽ bị nó dẫn đi. Là như vậy, cho nên người phật tử chúng ta phải ráng niệm phật và quyết định tu lại. Thì nhờ cái tâm niệm phật này cho nên chúng ta luôn luôn được phật hộ trì, thấy không, với họ quan họ và quay đức của con niệm phật sức thực lực này luôn lâm chung chúng ta được tỉnh giác và niệm phật và bản lãnh chúng ta rất là phi thường. Nhất tâm niệm phật rồi bao nhiêu cái này nó bị màu hết, nó biến mất, phải không? Chúng ta đi vào tỉnh niệm phật, bây giờ đến niệm phật thì được hòa nhào quan phật và đánh chuông bồ tát đem hoa sen đến đỡ chân chúng ta về cực lạc vậy thôi, thấy chưa? Cái này vừa tỉnh lực là hết sức tu và lâm chung được tha lực là tiếp dẫn, nhờ như vậy mà chúng ta dẫn sanh nó mau chóng và đảm an toàn là như vậy đó. Còn những pháp môn tu khác không được như vậy đâu, tu thiền tu mật tu giáo nó tự lực mà tu, đắc đạo hoặc đắc đạo thôi về quan bình. À, nếu mà chúng ta đắc đạo được thì chúng ta chứng thành giải thoát, mà không đắc đạo được thì hưởng phước kiếp sau tu nữa. Thấy ở mọi người hoặc về mọi trời. Thế giới như vậy, mà chỉ có khi nào minh tâm kiến tánh được thì mới giải thoát. Ta tự lại ra đi. Còn mà chứng một thiền, hai thiền, ba thiền, bốn thiền, tứ thiền gì đó là cũng đi vào luân hồi, tức là về mọi trời hưởng phước tu thiền. À như vậy. Còn mà tu phước không thì kiếp sau trở lại nữa. À thấy chưa? Nói như vậy, chỉ có người tu niệm phật chúng ta mới được phật trước mà thôi. Những người tu pháp khác không bao giờ được phật nước, ngon chưa? Như vậy đó, thật ra tự ráng niệm phật được phật nước. Thấy chưa? Chỉ có người tu tịnh độ mới được phật nước mà thôi. Có như vậy. Nhưng mà với điều kiện lâm chung phải nhớ A Di Đà phật mới được. Ta mà không nhớ A Di Đà phật không được. Hồi sáng mà từ Vân Long hỏi sư thì chơi bây giờ con niệm thêm qua một bát được không sư? Cho nên không được. À lâu lâu thì nhớ Bồ Tát niệm chút chút cũng được, đau khổ quá niệm cầu cứu cũng được. Nhưng mà không lấy đó là nghi thức hàng ngày. Thế mà chúng ta phải rong chuyên niệm phật, tại vì tất cả ai mà niệm phật A Di Đà thì ngay lúc đó đều được Bồ Tát Thế Chí Quan Âm hộ trì chúng ta. Thì trách nhiệm bổn phận có hai gì đó mà ai mà niệm phật cầu dòng sanh là hai vị này luôn luôn là gia hộ. Thấy chưa? Tôi nói cần niệm Bồ Tát là niệm A Di Đà thôi thì Bồ Tát ban lúc nào cũng gần gũi chúng ta, hiểu chưa? Đó, thật ra chúng ta khỏi phí công mà mất cái thời giờ, mất đi thời giờ niệm phật. À, tụng chú đại bi, tụng chú gì khác cũng không cần thiết nữa, mà chúng ta tụng chú Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Chú A Di Đà Phật là vua chú rồi, Phật chú không có chú nào bằng nữa. Và tự tượng nguyên bộ Lăng Nghiêm xuống cả là gần một tiếng đồng hồ, gần năm đệ phải không đấy? À mà chặn một chữ là không linh. Thấy không đấy? Chặn chữ là không linh đó nha. Thấy đọc cho chúng hết à? Mà chặn chữ là không linh đó, đại bi cũng vậy, chú nào cũng thế. Thấy như vậy. Nhưng mà tự tụng thời gian mất bao nhiêu tiếng? Bây giờ một tiếng đó hay là 30 phút đó rong chuyên niệm phật. Nà, bài chú niệm phật này nó quá dễ, chỉ có 6 chữ thôi: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có bao giờ lộn không? Có bao giờ chặt không? Thật ra mà niệm ro đây cũng không có giờ chặt. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không bao giờ mà chặt cái gì, nó quá bọn. Mình nó quá dễ, các bạn thấy không? Như vậy cho nên là, nhưng mà niệm thì không có linh nha. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Như vậy nó mới linh. Thế nên như vậy nó mới có cái sự làm sức mạnh tỉnh giác, nó mới giao cảm, nó cảm ứng, nó mới đưa đi cái sự linh tính được. Các bạn thấy rõ không? Đó, giờ mà tự nấu cơm đi. Ta mà tự đổ nước chút xíu à, mà tự chuẩn lửa, ôi trời rồi lửa vân vân vân. Cơm chưa được nở thì nó hết nước rồi. Thì là sao mà tử? Nó tét. Nó sống mà nó tét. Phải không? Còn cái nước đầy đủ, chụm lửa từ từ đúng theo thời gian. Phải không? Thì nó từ từ nó nở, nó rút nước. Rồi khi nó rút nước rồi, sao nó bớt lửa, còn than không? Còn than không, nó từ từ nó mới là nó nở đều. Rồi lần ăn phải xới cơm lên. Phải không? Phải để vậy mà xúc ăn. Vậy đó, đó người biết khéo ăn cơm là phải xới cơm rầu đàng hoàng cho đều hết á. Cái đồng nó bến cơm này thì trên dưới nó lộn nhau hết thì nó mới ngon sớm có thể mà nữa. Còn ăn ẩu ăn tả ăn dành ăn giật ăn hổn á nè, vợ nắm đặt suốt đại nên vậy nó dễ dễ cắt ăn cái đống gì. Thế không là mấy người mấy đứa con ăn cơm mặt đó nó hổn á, thế chứ đã ba mẹ mà con mà lại là suốt cơm bên trước đó là mấy đứa này sẽ nó hổn á. Thế là cha mẹ thầy đi phải xới cơm đàng hoàng, cơm kính cha mẹ trước, con ăn sao thì đứa con nó có đậu. Bà tôi thấy không?
Đó, còn đứa con nào mà vô nó sức trước ăn thì đứa đó hộ.
Anh dành ăn dịch trước cha mẹ.
Nó như vậy.
Để trở lại vấn đề của chúng ta. Con Nguyễn Văn Chung trừ tất cả chướng ngại.
Là Nguyễn Văn Chung mà trừ 4 chướng ngại này thì bác là sao mà tử?
Là phải định tâm niệm Phật.
Thì nhờ Phật hậu trì là chỉ có anh niệm Phật A Di Đà của Văn Chung mới trừ được 4 chướng ngại này mà thôi.
Phải như vậy.
Thấy Phật A Di Đà, mình nguyện là Văn Chung thấy Phật phải không? Thì Phật trước, phải không? Nó như vậy.
Vì cực lạc bản sanh,
sanh về khỏi cực lạc, khi đã về khỏi ấy thành tựu có sở nguyện, đường thọ ký thành Phật. Vậy thì khi mà về cực lạc rồi thì cái bổn nguyện chúng ta được thành tựu như ý. Tại về cực lạc được giải thoát là thứ nhất, phải không? Không bị luân hồi nữa. Thứ hai về vẫn là tu mau thành Phật. Đó là như vậy. Cho nên đó là cái lời nguyện của quyền của bác chúng ta. Phổ Hiền Bồ Tát còn nguyện như vậy mà mình lại hơn ngày sau ông nguyện. Thế như vậy đây là cái bà nguyện của quyền Bồ Tát lập nên để cho chúng ta bắt chước mà nguyện theo ngài. Đó như vậy. Cho nên tóm là bài nguyện như thế này: con nguyện của Lâm Chuông trừ tất cả chướng ngại, thấy Phật A Di Đà, sanh về cõi cực lạc, khi đã về cõi ấy thành tựu các sở nguyện, họ ký cho thành Phật.
Đó, thấy chưa?
Cái thì Phật tử chúng ta mà luôn sống như vậy đó, mà biết nhân biết quả nè, sợ luân hồi, sợ khổ, cho nên mình không làm việc tội lỗi nữa. Và khi mà Phật tử không làm việc tội lỗi nữa, Phật tử có sợ bị quả báo chúng ta khổ không?
Không,
biết rõ rồi. Phật tử siêng năng bố thí cúng dường làm phước hộ trì tam bảo, mãi giờ phóng sanh, hiếu thuận nghe khuyến thảo cha mẹ, đời sống luôn luôn là sống phúc lành an lạc, trì kinh nghe kinh, rồi là quán kinh, là niệm Phật trì chú, vân vân. Phật tử sống trong cái đèo nẻo thiện như vậy, làm thiện như vậy, sống ở tâm thiện như vậy, tương lai Phật tử biết đi về đâu chưa?
Chứ không biết rồi. Tức là mình về cõi lành, về cõi giải thoát.
Giờ Phật tử kiên trì niệm Phật không, quý kiếp này là nhân sanh. Vậy thì nhân niệm Phật là sẽ được gì? Được bản sanh. Nhân niệm Phật là gì? Là sẽ được thành Phật.
Vậy thì mà tạo nhân niệm Phật biết chắc tương lai là vãng sanh rồi, mà tạo nhân niệm Phật biết chắc tương lai là Phật rồi, mà thấy an tâm không?
An tâm. Vậy thì tất cả người tu niệm Phật chúng ta là hành giả kiên trì niệm Phật, là suốt đời không dám làm ác, chỉ luôn luôn làm thiện không mà thôi. Giờ suốt đời chỉ lo niệm Phật là tu pháp đại thiện, phải không? Vậy thì đoạn phiền não sớm, phải không? Đó, rồi là sớm được chứng tâm, Lâm Chung được định niệm Phật và A Di Đà Phật tánh chúng hiện ra trước về cực lạc, đó là quả báo, phải không? Đó, vậy là hiện báo đó. Đó là sanh tiền là tu tinh tấn như vậy, được phước lành an lạc nè, rồi là khi Lâm Chung được Phật hiện ra trước về cực lạc, phải không? Vậy thì về cực lạc rồi thì về bến là chúng ta qua sen đã ra, rồi là thấy Phật nghe pháp rồi mô tánh như là người kia, đó là gì? Là hậu báo. Phải không? Đỡ bệnh tu hoa thành Phật nữa. Nó như vậy, cho nên trước từ chỗ đó, cho nên hôm nay mình sống bằng cái tâm như vậy. Và tự thấy an không? An không? Vui không? Vui. Có ai niệm Phật mà khóc đâu, chỉ đâu coi. Ai niệm Phật cũng vui chứ, ai cũng khóc bao giờ. Chỉ có là khi mà ông bà cha mẹ mình chết thì vừa niệm Phật vừa yếu. Có không? Như thế đó hộ niệm mẹ sư đó bà tử. Vỗ niệm mà nước mắt muốn rơi, bị biết chắc mẹ mình sắp đi rồi. Vậy thì không còn mẹ để chăm sóc nữa, cho nên vừa niệm Phật mà nước mắt muốn chảy, nước nở nghẹn ngào đáng kèm lại niệm Phật. Cho nên em sư có nói đó, sư huynh ơi, sư huynh đừng niệm nữa. Sư huynh niệm hồi sư mẹ thương sư lắm, mà sư niệm mà sư cứ buồn về hoài, mẹ đi sao được. Rồi sư mới nói là sư huynh đồng niệm ai niệm đây, sư học hồi thì cho mẹ ai niệm giờ đây, phải không? Đó, cho nên sư kèm tâm lại mà sư khai thị mẹ liên tục, rồi nhắc nhở mà niệm Phật. Rồi nhờ như vậy mà mẹ rất là thương sư, nghe là sư lắm. Thế cho nên là giờ đã làm chung mẹ giảng sanh không thành đâu. Thấy chưa? Đã nén yêu thương tạo thành sức mạnh của tâm hồn, rình tâm niệm Phật. Thì nói cho vui thôi, mà bản lên thân của tâm như vậy, nén cái loại vậy là tất cả cái phiền não đau khổ cuộc đời, bình tâm vững tâm và bản lãnh lo niệm Phật. Thì hiện tại chúng ta giải quyết được cái phiền não của chính bản thân mình trong cuộc sống nhờ niệm Phật, ta thấy không? Rồi là nhờ như vậy mà tạo thành nghiệp thuận, cho nên chúng ta được là thoải mái tự tại niệm Phật. Nhờ Lâm Chung thoải mái tự tại niệm Phật mà mới giao cảm cho Phật, Phật mới là tiếp dẫn chúng ta dừng lại bánh xanh, thấy chưa? Vậy thì khéo sống chết hàng không?
Chết hàng.
Tức là biết sống chết hàng, mà không biết sống chết cổ à, phải không? Bây giờ bà tự biết sống chưa?
Biết rồi.
Phải cố gắng giữ cái sống này cho nó được là kết quả lớn, thuần thục để Lâm Chung chúng ta được gì? Là gì? Chết hàng. Tức là định tâm niệm Phật về cực lạc. Thôi mà dạy nó nên tạm dừng.